Chương 528, ngươi muốn làm gì? Chương 528, ngươi muốn làm gì? A. Lục Xuyên nhìn xem trước mặt Lý Dật, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, hơi mà dừng một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá, đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội. Đến trong cung có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này không phải ta định đoạt. Ý của ngươi là ta có thể nhìn thấy hoàng thượng?" Lý Dật trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Lục Xuyên ngẹo đầu nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, mới hơi lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, ta có thể dẫn ngươi gặp công chúa. Nhưng mà, cho dù là gặp công chúa, ngươi cũng chưa chắc có thể rửa sạch chính mình oan khuất. Trong thiên hạ những chuyện tương tự thật sự là rất rất nhiều, hiện nay triều cục cần ổn định, vậy thì luôn có một số người cần bị hy sinh. Ngươi cần chứng minh giá trị của mình, nhưng mà hiện nay ngươi không có chứng minh chính mình giá trị thời gian." Lục Xuyên nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, "Chính trị không phải ngươi tưởng tượng như thế, ít nhất phải so trong tưởng tượng của ngươi dơ bẩn rất nhiều." Lục Xuyên cũng không có vội vã cho người trước mắt một hy vọng. Hắn ngược lại cực kỳ muốn nhìn một chút, trước mắt cái này Lý Dật, đến tuột cùng sẽ như thế nào ứng đối. Trên thực tế nếu như nói người nam nhân trước mắt này thật sự lựa chọn cùng hắn vào cùng, Lục Xuyên cũng biết hoặc nhiều hoặc ít xem thường hắn, cũng tịnh không phải là bởi vì những thứ khác, mà là hắn cũng không có mình ứng đối nguy cơ năng lực cùng thực lực. Liên như là Lục Xuyên nói như vậy, cho dù là hắn tiến vào cung, cũng chưa chắc có thể giải quyết hắn hiện nay gặp được tất cả phiền phức. Chẳng qua là có một cái cơ hội mà thôi, nhưng mà cơ hội này cũng tương tự vô cùng hung hiểm. Triều cục phía trên, từng cái một đại thần giống như xài lang hổ báo, tuyệt đối sẽ không cho phép một người như vậy khiêu chiến bọn hắn đã hình thành trật tự. Lục Xuyên sở dĩ cho hắn dạng này một lựa chọn, cũng là vì cho hắn một cái cơ hội. Lý Dật trong hai mắt mang theo vài phần ngưng trọng, tựa hồ là đang hết sức chăm chú mà suy xét, "Ngươi nói rất đúng, cho dù là ta vào cùng, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm đến chân chính công đạo. Nhưng mà ta không cam tâm." Lý Dật âm thanh rất nhẹ, "Thiên hạ này thật chẳng lẽ liền một cái nói công đạo chỗ cũng không có sao?" "Công đạo?" Lục Xuyên nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, "Này liền muốn nhìn ngươi là muốn cái gì dạng công đạo, nếu như ngươi một mực chờ mong chính mình công đạo là người khác đưa cho ngươi, như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không khả năng có chân chính công đạo. Chân chính công đạo cho tới bây giờ cũng phải cần chính mình đi tranh thủ." Lục Xuyên trong ánh mắt mang theo vài phần đạm nhiên, "Ngươi cũng không muốn cho ta vào cung diện thánh?" Lúc này Lý Dật dường như là hiểu rồi cái gì, hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt Lục Xuyên, "Nói một chút ta, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì?" Lục Xuyên ngược lại là cũng không có giấu giếm, đem chính mình phía trước cùng Bạch Liên giáo gặp được sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Lý Dật lông mày hơi nhíu lại, "Ngươi muốn cho ta giúp Bạch Liên giáo? Nhưng ngươi dựa vào cái gì tin tưởng, nàng lời nói thì nhất định là thật sự. Bọn hắn thế nhưng là làm qua không thiếu người người oán trách sự tình. Điểm này ta đương nhiên biết. Ngươi cho rằng triều đình hiện nay có bao nhiêu binh lực có thể đi giải quyết Bạch Liên giáo?" Lần này Lý Dật ngược lại là trầm mặc lại, trầm ngâm sau một lát, mới khẽ gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi, hiện nay triều đình nếu quả thật động Bạch Liên giáo mà nói, chắc chắn là muốn thương cân động cốt. Cho nên nói hoặc là Bạch Liên giáo biến thành một cái chân chân chính chính vì dân lo nghị thành giáo, hoặc là Bạch Liên giáo liền cần từ nội bộ tiến hành phân liệt. Ngươi đến cùng là một cái người nào, lại có thể nghĩ tới đây nhất trọng?" Lý Dật trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình trong đêm khuya gặp được một người thế mà lại có tài năng như thế. Dạng này người chẳng lẽ là trong triều đình quan viên sao? Nhưng nếu như dạng này tài năng người cũng không có cách nào thay mình rửa sạch oan khuất, như vậy triều đình này mình còn có không cần thiết lại đi giữ gìn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Lục Xuyên nhếch miệng lên một vòng đường cong, hơi lắc đầu, "Ta không phải là người của triều đình, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta và ngươi là một loại người, ta cũng không hy vọng nhìn lấy thiên hạ xa vào đến phân loạn chiến hỏa bên trong. Ta cũng muốn tận chính mình sức mạnh đi làm một chút chuyện đủ khả năng. Nhưng mà ta cũng biết rõ một cái đạo lý, ta cuối cùng chỉ là một người. Sức mạnh của một người là có hạn, vừa vặn hôm nay ta ở đây đụng phải ngươi, vừa rồi nói hết thệ kỳ thực cũng có mấy phần khảo giác hương vị. Nếu như ngươi thật sự lựa chọn vào cung mà nói, ta cũng biết công bình cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi tại trên con đường kia rửa sạch chính mình oan khuất. Nhưng mà đồng dạng, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cung cấp bất luận cái gì phương diện bên trên trợ giúp, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình." Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, đem trong lòng mình ý nghĩ đàng hoàng nói ra, cũng không có làm bất kỳ dấu giếm. "Ngươi tất nhiên không phải trong triều đình người, tại sao còn muốn làm những chuyện này đâu?" Lý Dật trong lòng có chút không biết rõ. Lục Xuyên thở ra một cái thật dài, "Ta cũng không biết, kỳ thực nhiều khi chuyện ta làm, chính ta đều có chút không nghĩ ra." Lục Xuyên trong ánh mắt thoáng qua mấy phần phức tạp, ngay sau đó cười khổ một tiếng, có lẽ là bởi vì nhàm chán, cũng có lẽ là bởi vì trách trời thương dân. Tóm lại đều có thể có một chút. "Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Lý Dật lại một lần nữa mở miệng. Lục Xuyên vươn tay ra, một hạt đông tuyết chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên. Đông tuyết cũng không có hòa tan, ngược lại là tại Lục Xuyên trên tay không ngừng chồng chất. Qua không có bao lâu thời gian, đông tuyết kia vậy mà chồng chất trở thành một tòa rất nhỏ đông tuyết. Thấy cảnh này, Lý Dật cả người triệt để choáng váng, đều có chút không dám tin tưởng mình hai mắt. Trên người của người này thậm chí ngay cả một chút xíu nhiệt độ cũng không có sao. Ta cũng không biết mình muốn làm cái gì, cho tới nay ta đều không có tìm được mục tiêu. Lúc mới bắt đầu nhất ta muốn ở chết một góc, tham sống sợ chết, cả một đời bình bình đạm đạm cũng liền đi qua. Nhưng mà ta ngàn vạn lần không nên đi ra Tịnh Châu. Dọc theo con đường này, ta đã thấy rất rất nhiều sự tình, coi con là thức ăn, ta nguyên bản cho rằng cho dù là đến sống còn tình cảnh cũng sẽ không xuất hiện, nhưng mà về sau ta phát hiện ta sai rồi. Cái này thật đơn giản bốn chữ, lại phát sinh ở vô số dân chúng tầm thường trên thân, thế giới này không nên là cái dạng này. Bọn hắn cũng không nên là loại chuyện lặt vặt này pháp. Ta một mực đang tự hỏi phải làm thế nào đi thay đổi thế giới này, nhưng mà về sau phát hiện thế giới này cũng sớm đã bệnh nguy kịch, cần một hồi rất lớn có tính đột phá đồ vật. Nhưng thường thường phá vỡ liền mang ý nghĩa chiến tranh. Ta không muốn thông qua thủ đoạn của chiến tranh. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Chương 529, giá trị, Chương 529, giá trị. Lục Xuyên câu nói này nói đến nhẹ nhàng chậm chạp, lại giống một tảng đá lớn nện ở Lý Dật tâm hồ, gây nên ngàn cơn sóng. Hắn nhìn xem Lục Xuyên lòng bàn tay đống kia không thay đổi bông tuyết, lại nghĩ tới Thanh Châu đại hạn lúc bách tính coi con là thức ăn nghe đồn. Ngoài đỉnh phong tuyết tựa hồ nhỏ chút, hàn phong cuốn lấy hạt tuyết rơi vào đỉnh trên mái hiên, phát ra nhỏ vụn âm thanh. Lý Dật siết chặt trong ngực thư quyển, đầu ngón tay tại hư hại bìa nhiều lần vuốt ve. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp phải trang gia nhập vào Bạch Liên giáo hoang đường như vậy lựa chọn. Bạch Liên giáo? Đó là loạn đẳng a. Lý Dật âm thanh mang theo vài phần khô khốc, hắn vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy đầy đủ lý do. Hắn biết Bạch Liên giáo làm qua không thiếu chuyện ác, nhưng Lục Xuyên lời nói lại để cho hắn không thể không thừa nhận, bây giờ triều đình, tựa hồ cũng chưa chắc có thể cho bách tính mang đến chân chính an ổn. Lục Xuyên thu tay lại, lòng bàn tay đống tuyết trong nháy mắt hóa thành hơi nước tiêu tan trong không khí, phản phất chưa từng tồn tại. Hắn nhìn xem Lý Dật xoắn xuýt bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, bây giờ, bọn chúng là loạn đảng, nhưng tương lai cũng không nhất định, không phải sao? Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Lý Dật. Khương Khả Nhi muốn cho Bạch Liên giáo trở thành quốc giáo, dùng giáo nghĩa ước thúc bách tính, phụ trợ triều đình, tuy có dạ tâm, nhưng cũng cất mấy phần vì dân tâm tư. Nhưng nàng thiếu là cái gì? Là có thể giúp nàng đem vì dân tâm tư rơi xuống thực sự người, là có thể giúp nàng rửa đi Bạch Liên giáo tiếng xấu người. Mà ngươi, Lý Dật, vừa vặn chính là người như vậy. Lý Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ta bất quá là cái ngay cả công danh đều bị người đoạt đi nghèo túng thư sinh, ngay cả mình oan khuất đều tẩy không sạch, làm sao có thể giúp Bạch Liên giáo tẩy đi tiếng xấu? Nay liền muốn nhìn ngươi là có hay không có viên kia tế thế cứu dân tâm. Lục Xuyên ngữ khí chắc chắn. Đến nỗi ngươi oan khuất, nếu Bạch Liên giáo có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngươi đứng vững gót chân, trở thành có thể cùng triều đình đối thoại sức mạnh, đến lúc đó lại nghĩ vận ngã Thanh Châu chi phủ cùng Vương Nguyên Bảo, chẳng phải là so một mình ngươi tại kinh thành mù sông dễ dàng hơn nhiều. Lý Dật trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực thư quyển, nhớ tới chính mình học hành gian khổ 10 năm, vì chính là có thể thi triển khát vọng, vì dân làm chủ. Nhưng hôm nay, cơ hội này lại lấy một loại hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương thức bày tại trước mặt, gia nhập vào một cái bị thế nhân phỉ nhổ loạn đảng, dùng học thức của mình đi thay đổi nó. Có thể, người của Bạch Liên giáo sẽ nghe ta sao? Lý Dật do dự hỏi. Hắn gặp qua Bạch Liên giáo giáo chúng, phần lớn là chút rốt đặc cán mai nông phu, lưu dân, thậm chí còn có không thiếu kẻ liều mạng, dạng này người, làm sao lại tiếp nhận hắn một người thư sinh giáo hóa? Khương Khả Nhi sẽ tin ngươi. Lục Xuyên mỉm cười, nàng là một cái có dạ tâm cũng có tầm nhìn xa nữ nhân, nàng biết Bạch Liên giáo muốn lâu dài phát triển, nhất định phải có giống như ngươi vậy người phụ tá. Ta sẽ giúp ngươi thuyết phục nàng, cho ngươi đầy đủ quyền hạn đi cải cách giáo nghĩa, quy phạm giáo chúng. Hắn nhìn xem Lý Dật trong mắt dao động, tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi có thể thành công, Bạch Liên giáo không còn là cướp bóc loạn đảng, mà là chân chính vì dân mưu lợi tổ chức. Thanh Châu bách tính có thể có cơm ăn, có thể có cuộc sống an ổn qua, đến lúc đó, học thức của ngươi mới tính chân chính có đất dụng võ. Lý Dật trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước lập chí khảo công danh lúc sở tâm, trong mắt dần dần có tia sáng. Ta cần suy tính một chút. Lý Dật hít sâu một hơi, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, lại so phía trước kiên định rất nhiều. Lục Xuyên gật đầu một cái, không có bức bách hắn, hảo, cơ hội không chờ người. Bây giờ triều đình đã hữu tâm muốn rào sát Bạch Liên giáo, để lại cho ngươi thời gian, không nhiều lắm. Ngoài đỉnh phong tuyết dần dần ngừng, phương đông nổi lên một tia ngân bạch sắc. Lý Dật ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn xem cái kia hảo quang nhỏ yếu một chút xua tan hắc ám, trong lòng xoắn xuýt cũng dần dần tiêu tan. Hắn hít sâu một hơi, xoay người, nhìn xem Lục Xuyên, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Ta đáp ứng ngươi, ta gia nhập vào Bạch Liên giáo. Lục Xuyên trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, hảo, ta sẽ để cho Khương Khả Nhi cho ngươi đầy đủ tín nhiệm cùng quyền hạn, nhường ngươi có thể buông tay buông chân đi làm chuyện ngươi muốn làm. Khương Khả Nhi ta biết là Bạch Liên giáo thánh nữ, nhưng mà ngươi là ai? Nàng vì sao lại nghe theo sắp xếp của ngươi? Lý Dật bỗng nhiên mở miệng. Lục Xuyên cười một tiếng, Lục Xuyên, Lục Xuyên, ai vậy? Lý Dật trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nghiêm túc nghĩ, làm thế nào cũng không tìm tới cái tên này ấn tượng. Lục Xuyên tằng hắng một cái. Ngươi không biết ta rất bình thường, ta xuất thân Tịnh Châu, chính là một cái bình thường nông hộ. Bình thường nông hộ cũng sẽ không có kiến thức như ngươi vậy. Lý Dật trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, mở miệng hỏi đến nói, chúng ta tốt nhất vẫn là đem lời đều nói đến trên mặt nổi. Nói một cách chính xác, ta là Tịnh Châu Vương con rể. Lục Xuyên cười cười, nói ra một thân phận khác của mình. Đi ra ngoài bên ngoài, không có một điểm thân phận, căn bản chấn không được người khác ca. Lý Dật ánh mắt lần nữa cảnh giác mấy phần. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Dật đột nhiên mở miệng, hiện nay nhóm Vương các cứ, thiên hạ đại loạn chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân. Mỗi phiên vương thực lực đã quá lớn, hiện nay triều đình chắc chắn là muốn đem những thứ này quyền lợi trục bộ thu hồi, cho nên ngươi cùng triều đình là địch nhân. Cũng không đúng, ngươi mới vừa rồi còn có thể giúp ta vào cung. Theo lý thuyết, ngươi là? Lý Dật cảm giác chính mình có chút choáng váng. Lục Xuyên cười cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là ai không trọng yếu, nhưng mà chuyện ta làm tuyệt đối đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ. Lý Dật có chút hoài nghi nhìn xem Lục Xuyên. Ngươi đã biết mình muốn cái gì? Ân. Lục Xuyên nhìn phía xa, dừng một chút, cho tới nay ta đều đang tìm kiếm. Ta tại Tịnh Châu thời điểm, ngay tại mê mang, đi tới kinh đô cũng còn tại mê mang. Bất quá bây giờ, lại là xua tan mê mụ, ta có mình muốn đi làm sự tình. Bất quá, nhất định phải trước tiên đem triều đình cho an định lại. Đến nỗi đăng cơ làm đế, Lục Xuyên không có phương diện này ý nghĩ, cũng không nguyện ý đi làm. Làm hoàng đế chuyện loạn thất bát tao thật sự là nhiều lắm. Bất quá, Lục Xuyên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thần bí. Mà Lý Dật nhưng là không lo được nhiều như vậy. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Khương Khả Nhi. Lý Dật hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Lục Xuyên lắc đầu, không đợi. Ngươi trước tiên cùng ta trở về, thật tốt sửa sang một chút ngươi ý nghĩ, đồng thời, ta cũng biết cho ngươi một chút vật gì khác. Lục Xuyên dừng một chút, nói tiếp, dù sao, ngươi muốn để nàng tin phục ngươi chỉ dựa vào miệng nói đúng không đủ, ngươi cần để cho nàng nhìn thấy giá trị của ngươi. Chương 530, phá vỡ thế giới đồ vật, chương 530, phá vỡ thế giới đồ vật. Ân. Lý Dật cũng tỉnh không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nhìn xem trước mặt Lục Xuyên, ngay sau đó hướng về phía Lục Xuyên thi lễ một cái, hết thảy toàn bằng tiên sinh phân phó. Sau khi nói xong, liền đi theo bên người Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng tỉnh không có gấp, trước mắt cùng cái này Lý Dật giao lưu thật sự là quá mức dễ hiểu. Còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian quan sát cùng câu thông. Bất quá đối với Lý Dật Lục Xuyên là tương đối hài lòng, người này cử chỉ đúng mức. Cho dù là đối mặt bất công tại cái này băng lạnh trong đống tuyết, cũng vẫn như cũ có thể túi hình chiếu tuyết, cầm đuốc soi đêm đọc. Bản thân cái này chính là một kiện vô cùng khó được sự tình. Dạng này người hoặc là đại gian đại ác người, hoặc là đại thanh đại trí người. Lục Xuyên càng hy vọng Lý Dật là cái sau. Phương Đông từ nổi lên ngân bạch sắc. Lục Xuyên mang theo Lý Dật về tới trong thành, cửa thành thủ vệ cũng không có qua nhiều để ra nghi vấn. Đối với Lý Dật cùng Lục Xuyên hai người cũng không có xoắn xuýt, chỉ cần có thể cầm ra được lệ phí vào thành, những thứ khác hết thảy đều có thể không quan tâm. Cái này cũng là trong lòng Lục Xuyên cảm giác có chút thất vọng nguyên nhân, cái này một số người cũng sớm đã nát vụn đến tận xương thủy, phải cải biến nhất thiết phải cần một hồi thông thiên triệt địa giải phẫu. Chỉ có điều trận này giải phẫu muốn không chạm đến thông thường bách tính, vẫn là vô cùng khó khăn. Toàn bộ vương triều cơ cấu có thể đều cần tiến hành một phen thay thế. Lục Xuyên cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng mà chuyện này còn không thể không làm. Nhìn chân của mình bước, từ từ bước vào trong cung. Lý Dật trong ánh mắt lộ ra thêm vài phần chấn kinh, ngươi rốt cuộc là ai thế mà thật sự có thể tiến vào trong hoàng cung? Ta không phải là cùng ngươi nói sao, ta là Tịnh Châu Vương con rể, làm gì cũng đã có thể xem là hoàng thân quốc thích, nếu là hoàng thân quốc thích mà nói, như vậy ở tại trong hoàng cung là cái gì chuyện khó lường sao? Lục Xuyên khỏe miệng mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn xem người trước mặt, vẫn là nói ngươi đã sợ, ngươi nếu là sợ mà nói, ta bây giờ liền có thể đưa ngươi trở về. Dĩ nhiên không phải. Trở lại gian phòng bên trong, Tô Nguyễn cũng tại đang chờ ở đó. Nhìn thấy Lục Xuyên trở về, vội vàng đem Lục Xuyên quần áo trên người đem hái xuống, mở miệng nói ra, giữa đêm này ngươi ra ngoài cũng không nói một tiếng. Sáng sớm lúc tỉnh lại, ta phát hiện ngươi không trong phòng, nhưng làm ta lo lắng hỏng. Ngươi đêm qua ngủ say, cho nên nói ta liền không có quấy rầy ngươi. Lục Xuyên cười cười, hôm qua thế nhưng là gặp rất nhiều có thú sự tình, ngươi không cùng lấy cùng đi ra, xem như có chút thiệt thòi. Chuyện thú vị gì? Đương ra ngươi cần phải thật tốt cùng ta tâm sự. Tốt, trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút. Lục Xuyên chỉ vào một bên Lý Dật mở miệng nói ra, đây là ta đêm qua mới quen đấy một người bạn, tên là Lý Dật. Hẳn là coi là có nhất định tài hoa, tại Thanh Châu bên kia gặp một chút đãi ngộ không công bằng, một lòng muốn cầu được một cái công đạo. Cái công đạo này đương ra, ngươi muốn cho. Đương ra một mực chính là loại này lòng nhiệt tình người. Lục Xuyên khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, tại Tô Nguyễn trên đầu hung hăng gõ một cái trong ánh mắt mang theo vài phần im lặng, cái gì gọi là ta cho tới nay cũng là một cái lòng nhiệt tình người, lời này đến tột cùng là khen ta đây vẫn là tổn hại ta đây? Đương nhiên là khen ngươi. Nếu không phải đương ra ngài lòng nhiệt tình. Tô Nguyễn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta cùng tỷ tỷ cũng sớm đã không biết đi đến địa phương nào, chỗ nào có thể rửa sạch oan khuất, thậm chí trả qua bên trên như vậy và như vậy thời gian. A. Lục Xuyên cười cười, ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì. Trầm ngâm sau một lát mới lại một lần nữa mở miệng. Đi, ngươi cũng đừng ở đây tiếp tục khen tặng ta. Ta chỉ là cho hắn một cái tìm kiếm công đạo cơ hội thôi, chỉ có điều cơ hội này vẫn còn cần chính hắn đi nắm giữ. Ta phân phó người phía dưới cho các ngươi làm một ít đồ ăn, các ngươi ăn trước điểm đồ ăn, tiếp đó nghỉ ngơi cho khỏe một chút, hôm nay ngươi cũng không cần xử lý cái gì chuyện trọng yếu. Tô Nguyễn hơi gật đầu. Đối với Lục Xuyên nói tới một ít chuyện, cũng là đặt ở trong lòng. Nếu hắn thực sự có oan khuất mà nói, ngược lại là có thể để cho hắn đi gặp công chúa điện hạ. Lục Xuyên cười cười, tạm thời không cần, hắn những thứ này mới có thể đặt ở trên triều đình, thật sự là có chút lãng phí. Một bên Lý Dật khẽ miệng hung hăng co quắp một cái, muốn phản bác, thế nhưng là còn nói không ra lời tới. Mà Lục Xuyên ý nghĩ vô cùng đơn giản, Lý Dật quả thật coi là một nhân tài, nhưng mà dạng này một cá nhân tài năng đủ mai một thời gian lâu như vậy, hơn nữa tại loại kia oan khuất phía dưới tìm không thấy cái gì ứng đối chi pháp, lời thuyết minh người này kỳ thực là vô cùng chú trọng quy tắc. Dạng này người tại một cái cũng sớm đã thành thuộc hệ thống quy tắc bên trong, muốn phát huy ra tác dụng của mình, trên cơ bản là không thể nào. Cho nên muốn để hắn rửa sạch chính mình oan khuất, hơn nữa phát huy ra năng lực của mình, chỉ có đem hắn đặt ở một cái hoàn toàn không thuộc về mình hệ thống quy tắc bên trong, để cho hắn có thể nhảy thoát quy tắc gò bó, hơn nữa nắm giữ có nhất định quyền lợi. Mà ngoại trừ Bạch Liên giáo, Lục Xuyên nghĩ không ra có cái gì những địa phương khác có thể làm cho hắn nắm giữ năng lực như vậy. "Hảo, nghe đương gia liền tốt." Tô Nguyên hướng về phía một bên Lý Dật mở miệng nói ra, đương gia mặc dù rất nhiều đề nghị nghe vào có chút ly kinh bạn đạo, nhưng mà cũng tuyệt đối cũng là vì tốt cho ngươi. Trên thế giới này sẽ không có người tầm mắt cao hơn nhà ta đương gia. Hắn nói tới sự tình tuyệt đối sẽ phát sinh. Cho nên nói ngươi nhất nghe tốt từ đề nghị của hắn, nếu như ngươi muốn rửa sạch chính mình oan khuất, hơn nữa thi triển sở học lời nói. Tô Nguyễn hết sức chăm chú mà mở miệng. Lục Xuyên có chút im lặng liếc mắt nhìn Tô Nguyễn. Được rồi, ngươi cũng đừng ở đây dọa hắn, để cho phòng bếp mang thức ăn lên à, vừa vặn hắn hẳn là cũng đã đói bụng. Quả nhiên, ngay tại Lục Xuyên câu nói này sau khi nói xong, Lý Dật bụng lộc cộc kêu lên. Lý Dật có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Lục Xuyên, gãi đầu một cái. Lục Xuyên cũng tỉnh không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Lý Dật gật đầu một cái. Lúc này Lý Dật dường như là nghĩ tới điều gì, trong lúc đột ngột mở miệng nói ra, tiên sinh phía trước nói tới đồ vật đến tuột cùng là cái gì? Đầu tiên là ngươi có cái gì có thể mang cho Bạch Liên giáo? Học thức của ngươi hẳn là còn có thể, thế nhưng là Bạch Liên giáo những người kia chưa hẳn liền nguyện ý dùng ngươi. Ngươi nhất thiết phải có đầy đủ rung động đồ đạc của bọn hắn. Lúc này Lục Xuyên nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt đường cong, dường như là nghĩ tới điều gì mở dạng, cố gắng làm cho mình nén cười, ta sẽ cho ngươi một cái hoàn toàn mới đồ vật, một cái có thể làm cho thế giới này đều cảm giác được phá vỡ đồ vật. A. Lý Dật có chút mở mịt nhìn xem Lục Xuyên. Chương 531, chỉ là ngắm hoa, chương 531, chỉ là ngắm hoa. Đi. Lục Xuyên cười cười, nhìn xem trước mặt Lý Dật sau đó mở miệng nói ra, vẫn là dành thời gian đi nghỉ ngơi a, đêm qua suốt cả đêm cũng không có ngủ. Phân phó người phía dưới đi thiêu điểm nước nóng. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, từng chút một phân phó nói. Lý Dật trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Hắn lúc này tí xíu cũng nhìn không thấu trước mắt Lục Xuyên, chỉ có thể hướng về phía Lục Xuyên thật sâu bái, dừng một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng, tiên sinh chỉ giáo, ta nhớ ở trong lòng, sau này nếu là có cơ hội, tất nhiên sẽ thật tốt lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Lục Xuyên nghe được Lý Dật lời nói này, trong nháy mắt có chút im lặng, cái này Lý Dật đến hiện nay mới thôi còn đối với mình ôm lấy rất lớn ý. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Lục Xuyên vốn là không có nghĩ qua muốn để Lý Dật đi làm cái gì sự tình. Lục Xuyên thở ra một cái thật dài, liếc mắt nhìn trước mặt Lý Dật nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Những thứ này sau này hay nói, đợi đến Lý Dật rời đi về sau. Tô Nguyên trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng, nhìn xem Lục Xuyên dừng một chút sau đó, người này chính xác vô cùng thông minh, nhưng mà người thông minh thường thường không quá dễ dàng tín nhiệm người khác. Lục Xuyên nghe đến đó lập tức hứng thú. Cái kia không biết ngươi coi là một người thông minh vẫn là một cái người ngu đâu. Tô Nguyên có chút kiểu sân vũ một cái Lục Xuyên. Đều lúc này, ngươi lại còn muốn đánh tụ ta. Lúc này thế nào? Lục Xuyên cười cười, ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì. Giãn ra một thoáng lưng mỏi sau đó, hôm nay không có cái gì chuyện khác, liền lưu lại nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi. Sợ là không được. Mặc dù có chút lắc đầu bất đắc dĩ, vừa rồi công chúa sai người đến đây một chuyến, nói là cùng ta mới quen đã thân, muốn mời ta đi hoa viên ngắm hoa đây. Hoa viên ngắm hoa? Lục Xuyên trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, có chút im lặng nhìn xem trước mặt Tô Nguyễn. Nói đùa cái gì đâu, liền hiện nay cái này thời tiết, đừng nói là hoa viên ngắm hoa, toàn bộ kinh đô bên trong còn có thể tìm được nở rộ đóa hoa sao? Nghe đến đó, Tô Nguyễn lập tức nhịn không được che miệng nở nụ cười. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Điểm này đương ra ngươi thật là sai, còn thật sự có thể tìm được. Tại kinh đô phương Nam, có một ngọn núi gọi là núi Phượng Hoàng, trên núi Phượng Hoàng có một tòa tướng quốc tự. Tại bên trong tướng quốc tự này, có một chỗ thiên nhiên ôn tuyển. Cũng chính bởi vì có cái này ôn tuyển tồn tại, cho nên nói trong chùa nhiệt độ muốn so địa phương khác cao hơn vài lần. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, cũng là có hoa nở rộ. Đây là trong kinh quan to hiền quý, thích nhất đi chỗ. Nhất là rất nhiều nữ quyến, tại cái này rét lạnh trong ngày mùa đông, có thể gặp được những cái kia đóa hoa quả thật là một kiện vô cùng khiến cho người tâm thần thanh thản sự tình. Ôn tuyển. Lục Xuyên gãi đầu một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Thế giới này, chỉnh thể địa đồ ngược lại là cùng Lam Tinh không có quá lớn khác biệt. Một chút đại khái hoàn cảnh địa lý cũng là không sai biệt lắm. Thế nhưng là hắn chưa nghe nói qua kinh đô có cái gì ôn tuyển. Ôn tuyển khách sạn ngược lại là có không ít. Đúng a? Lúc này Tô Nguyễn dường như là có chút kỳ quái liếc qua Lục Xuyên, chẳng lẽ đương gia cũng có hứng thú, nếu không thì cùng ta đồng hành như thế nào? Thôi được rồi. Lục Xuyên cười một tiếng, công chúa này vốn là không có hảo ý đem ngươi tự mình kêu lên, còn không phải là vì tránh đi ta, nếu không, sự tình gì không thể tại trong đông cung này nói. Đến nỗi ngắm hoa, chẳng qua là một cái cớ thôi. Lục Xuyên có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này tâm nhãn trọng đây. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó bị hắn bán, còn giúp lấy hắn kiếm tiền. Mới sẽ không đâu. Mặc dù có chút không nói vô một cái Lục Xuyên, trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi. Khẽ gật đầu một cái, sau đó nói tiếp, đương ra ngươi cũng không nên xem nhẹ ta. Ân. Lục Xuyên cười cười, ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì. Hắn ngược lại cũng không lo lắng Tâu Nguyễn an nguy. Tại quý chỉ cần không phải một cái đồ đần, liền tuyệt đối sẽ không để cho Tâu Nguyễn chịu đến một chút xíu tổn thương. Nếu như nói Tâu Nguyễn bị thương tổn mà nói, Lục Xuyên tuyệt đối không ngại đem toàn bộ kinh đô huyên náo long trời lở đất. Trùng hợp Lục Xuyên cũng có chút không đốn, dứt khoát liền nằm ở trên giường hô hô đại thụy. Tâu Nguyễn thu thập sơ một chút hành lý sau đó liền xuất phát. Đi ra cửa cung, phát hiện một đỉnh cố kiệu cũng tại đang chờ ở đó. Một cái thái giám rất cung kính đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tâu Nguyễn vội vàng thi lễ một cái, "Tô cô nương, điện hạ đã đợi ngài thời gian rất lâu, chúng ta này liền lên đường đi." "Ân." Tâu Nguyễn gật đầu một cái, lập tức leo lên cố kiệu một đường hướng về ngoài hoàng cung đi đến. Ra hoàng cung liền đi theo kiệu liễn. Rất nhiều hạ nhân ở nơi đó trông coi, mỗi người nhìn qua cũng là tất cung tất kính. "Tô cô nương." Ngay lúc này, tiểu thái giám âm thanh lại một lần nữa vang lên. Tâu Nguyễn có chút kỳ quái vén rèm lên, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, "Có chuyện gì không?" Cái kia tiểu thái giám một mực cung kính hướng về phía Tâu Nguyễn thi lễ một cái. Điện hạ mời ngài đồng hành. Đồng hành? Tâu Nguyễn hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua thái giám, đã như vậy mà nói, vậy thì quấy rầy. Tô cô nương mời tới bên này. Thái giám cung cung kính kính đem Tâu Nguyễn cho thỉnh xuống tiệu mang nàng tới một chỗ cực lớn xe đuổi qua. Leo lên xe vua, một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm truyền ra. Tại quý giao lặng lặng ngồi ở chỗ đó, con mắt có chút nhắm. Cảm nhận được người sau khi đi lên, lúc này mới mở mắt, "Muội muội ngươi có thể tính tới." "Điện hạ, ngài nói đùa. Ta chẳng qua là một kẻ thông thường nam nữ, đảm đương không nổi điện hạ một tiếng này muội muội." Tâu Nguyễn âm thanh rất nhu, nhưng cũng vô cùng kiên định. Mặc dù không biết nữ nhân này trước mắt tìm chính mình đến tột cùng cần làm chuyện gì, nhưng mà, trong lòng của hắn biết rõ, nữ nhân này trước mắt tuyệt đối không phải vì mình mà đến. Nàng đem chính mình đơn độc kêu đi ra chắc chắn là muốn từ trên người mình nhận được một ít gì. Tâu Nguyễn cũng không ngu dốt, thậm chí có thời điểm còn vô cùng thông minh. "Muội muội không cần phải đối với ta ôm lấy địch ý lớn như vậy. Ta cũng không có từng nghĩ muốn từ muội muội ở đây tìm tòi nghiên cứu đến tin tức gì. chỉ là đối với Lục Xuyên Lục đại nhân cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Tại Quý Giao đầu tiên là cười một tiếng, cũng không có bất kỳ lúng túng, ngược lại là vô cùng thản nhiên mở miệng. Đương nhiên, nếu như mọi người nếu là để ý, ta cũng có thể không đi dò xét bất kỳ tin tức gì, hôm nay chỉ là ngắm hoa mà thôi. Tại Quý Giao âm thanh rất nhẹ, cũng vô cùng hòa thuận. Điện hạ, chúng ta hôm nay không cũng chỉ là ngắm hoa sao? Tại Quý Giao hỏi ngược lại nói, chương 532, thăm dò, chương 532, thăm dò. Lần này ngược lại là đến phiên tại Quý ngây ngẩn cả người. Tại Quý Giao có chút ngoạn vị liếc mắt nhìn trước mặt Tô Nguyễn, ngay sau đó khẽ gật đầu một cái. Tỷ tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh. Chúng ta chính là đến đây ngắm hoa. Ngay lúc này, đâm đầu vào có một cái thân mặc tăng bào lao hòa thượng chậm rãi đi ra, hướng về phía hai người thi lễ một cái. Bái kiến điện hạ. Không cần đa lễ, ta hôm nay đến đây cũng chỉ bất quá là vì ngắm hoa mà thôi. Tại Quý Giao trong thanh âm mang theo vài phần đạm nhiên, sau đó nói tiếp, các ngươi không cần đi theo chúng ta, chuyên tâm làm chính mình sự tình chính là. Là. Lao hòa thượng kia khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó quay người rời đi. Hai người tại cái này tự trung chuyển thời gian rất dài. Bởi vì tại Quý Giao đến, cho nên nói toàn bộ trong chùa cũng sớm đã bị thanh tràng, ở đây cũng không có qua nhiều người, ngược lại là có rất nhiều thị vệ ở đây thủ hộ lấy. Nhiều loại đóa hoa ganh đua sắc đẹp, nhìn qua không hề giống là một cái phổ thông chùa miếu. Tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Lúc này tại Quý Giao trong lúc đột ngột mở miệng hỏi thăm. Nơi này đóa hoa quả nhiên cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là không có nghĩ đến tại cái này băng tuyết đầy trời tuế nguyệt còn có thể có cái này trùng hoa. Tông Nguyễn hơi xúc động. Mà lúc này đây tại Quý Giao trong lúc đột ngột nở nụ cười, chỉ là ta nghe tại Tịnh Châu giống như cũng có thể nở rộ ra nhiều loại đóa hoa, thậm chí có khả năng tại trong cái này mùa đông mọc ra lương thực. Mặc dù không biết là như thế nào làm, bất quá có vẻ như loại phương pháp này chính là treo kiếm sơn nắm trong tay, cũng chính là ngươi cái kia thần kỳ phu quân. Tại Quý Giao âm thanh rất nhẹ, chỉ là lặng lặng nhìn xem trước mặt Tô Nguyễn, tựa hồ là đang đợi nàng trả lời. Tô Nguyễn ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, ở thời điểm này nàng cuối cùng hiểu rồi tại Quý Giao đem chính mình gọi vào tới nơi này mục đích. Trầm ngâm sau một lát, mới khẽ gật đầu một cái, quả thật có dạng này một chuyện, chỉ có điều đây đều là nhà ta đương gia làm ra một vài thứ thôi. Đến nỗi nguyên do trong đó ta đồng thời không rõ ràng, chỉ là nghe hắn nói cái gì nhiệt độ độ ẩm hoặc có lẽ là cái gì chiếu sáng các loại. Điện hạ có thể không rõ ràng, tại đương gia trong mắt xem ra, ta bất quá chính là một cái bình hoa mà thôi, có thể có được đương gia ưu ái, cũng chỉ bất quá là dựa vào thời điểm lúc ban đầu, bị quan phủ người kéo đến trước mặt hắn. Nói đến đây, Tông Nguyễn trên mặt mang theo vài phần cười khổ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Quý Giao ý vị thâm trường nhìn trước mặt Tông Nguyễn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ một cái Tông Nguyễn tay, nhẹ giọng an ủi. Tại Quý Giao thỉnh thoảng thở dài một hơi, dường như là có chút bất đắc dĩ, hướng về phía trước mặt Tô Nguyễn mở miệng nói ra, hiện nay ở đây mặc dù nhìn qua mưa thuận gió hòa, nhưng mà bên ngoài thành lại có không biết bao nhiêu nạn dân ở nơi đó màn trời chiếu đất. Ta mặc dù có thể cứu được trong đó một số người, thế nhưng là không cứu được tất cả mọi người. Nếu như nói có thể tại trong ngày mùa đông trồng ra đủ loại đủ kiểu thu hoạch, như vậy từ nay về sau toàn bộ đại hạ liền sẽ không có chết có người. Tại Quý Giao hít một tiếng, nhìn xem trước mặt Tô Nguyễn, ta cũng hy vọng ngươi có thể biết rõ điểm này, nhà ngươi đương gia làm việc này đối với đại hạ mà nói vô cùng trọng yếu. Tô Nguyễn ánh mắt nháy hai cái. Nếu như thế, cái kia điện hạ tới tìm ta làm cái gì? Không bằng trực tiếp đi tìm nhà ta đương gia đi thương lượng. Nhà ta đương gia hiểu rõ đại nghĩa, chắc chắn là sẽ thỏa mãn điện hạ yêu cầu. Tại Quý Giao khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Quả đấm của nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại, hiện nay nàng vô cùng không muốn đối mặt Lục Xuyên, nhất là tại cùng Lục Xuyên có một chút quan hệ thân mật sau đó. Quan trọng nhất là nàng không cần nghĩ liền biết Lục Xuyên đến tuột cùng sẽ làm dạng chuyện gì, chuyện này một khi cùng Lục Xuyên liên lụy với nhau, như vậy Lục Xuyên nhất định là sẽ sư tử há mồm. Mặc dù có thời điểm chính mình không rõ Lục Xuyên vì sao lại muốn những vật kia, nhưng mà lờ mờ ở giữa tại Quý Giao có thể cảm thụ được Lục Xuyên muốn những vật này chắc chắn là có càng lớn tác dụng, chính mình mặc dù nói tạm thời giải quyết một chút phiền toái, nhưng mà tuyệt đối sẽ mang đến càng lớn tai họa ngầm. Đây cũng chính là vì cái gì tại Quý Giao không quá muốn đi đối mặt Lục Xuyên nguyên nhân. Lục Xuyên thật sự là quá mức giàu hoạt, nhất là chính mình căn bản nghĩ mãi mà không rõ Lục Xuyên đến tột cùng muốn cái gì cùng một người như vậy hợp tác kỳ thực là kinh khủng nhất. Tỷ tỷ nói là. Tại Quý Giao nhìn về phía Tô Nguyễn, ngay sau đó thở dài một hơi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện này bằng vào tỷ tỷ một người, một cách tự nhiên là không thể nào làm được. Chỉ là, Lục Xuyên người này, ta xem không thấu. Ta không rõ ràng, sau khi ta đưa ra điều kiện như vậy, nàng đến tuột cùng sẽ mở ra như thế nào bằng giá. Tỷ tỷ ngươi ngày đêm làm bạn tại bên người Lục Xuyên, nhưng biết hắn tâm tư. Tại Quý Giao âm thanh rất nhẹ. Cái này ta cũng không rõ ràng. Điện hạ cũng không cần cho là ta có thể thường xuyên bồi đương gia bên cạnh, đương gia trong mỗi ngày cũng là rất bận rộn, ta có thể làm bạn bên trên một ngày hai ngày liền đã có thể được xem là vô cùng ghê gớm. Hai người ngươi một lời ta một lời, lẫn nhau trong lòng lẫn nhau khinh bỉ, nhưng lại không ngừng thăm dò. Tại Quý Giao một cách tự nhiên không có khả năng lộ ra quá nhiều tin tức, nhưng mà mấu chốt tin tức hay là muốn lộ ra, nàng không tin trước mắt Tô Nguyễn, cũng biết rõ Tô Nguyễn nhất định sẽ đem hôm nay những lời này của mình truyền lại cho Lục Xuyên, nàng chân chính mong muốn chính là Lục Xuyên biết những tin tức này hơn nữa đưa ra nhất định yêu cầu. Chỉ cần Lục Xuyên có yêu cầu, cái kia liền có đường sống trả giá. Khó thì khó tại chính mình hiện nay căn bản vốn không biết Lục Xuyên muốn cái gì, tỷ tỷ sợ là không biết. Đương gia nữ nhân bên cạnh đông đảo, ta mặc dù biết được một chút kỵ xạ chi thuật, nhưng mà tại trước mặt đương gia kỳ thực là nhất không nổi bật tồn tại. Nói đến đây Tô Nguyễn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy hối tiếc từ buồn bã. Kỳ thực đương gia cũng không có xem thường ta, chỉ có điều ta lại thường xuyên cảm thấy nguy hiểm, nếu là có ý hướng một ngày, ta không thể cho đương gia mang đến quá nhiều tác dụng, có lẽ liền sẽ bị đương gia cho bỏ rơi đi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Tại Quý Giao có chút im lặng hít một tiếng. Ta có thể cảm thụ được Lục Xuyên không phải là người như thế. Huống chi, trên người ngươi mị cốt thiên thành, lại thêm loại kia hiên ngang anh tư, liền xem như ta đều có chút yêu thích, chứ đừng nói là Lục Xuyên. Tại Quý Giao nghiêm túc nhìn xem trước mặt Tô Nguyễn, không bằng ngươi đi theo ta lưu lại kinh đô như thế nào? Bản điện hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi nói xong, tại Quý Giao ánh mắt chuẩn xác mà nhìn xem trước mặt Tô Nguyễn. Tô Nguyễn bị dọa đến nhịn không được lui về sau một bước. Điện hạ, đây là ý gì? Tô Nguyễn hít sâu một hơi, mở miệng hỏi thăm. Chương 533, cải danh tự, chương 533, cải danh tự. Tô Nguyễn bị tại Quý bất thình lình lời nói cả kinh trong lòng kịch chấn, trên mặt lại kiệt lực duy trì lấy trấn định. Nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay hơi hơi bóp tiến lòng bàn tay, đè xuống phần kia bối rối. Dân nữ ngu dốt, thực sự không rõ điện hạ lời nói này thâm ý. Dân nữ chỉ biết là, ta sinh là đương gia người, chết là đương gia quỷ. Điện hạ thiên hoàng quý tộc, bên cạnh tự có vô số năng nhân dị sĩ, dân nữ thô bỉ, sao dám trèo cao. Ánh mắt của nàng buông xuống, tránh đi tại Quý Giao cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người con mắt, thân hình lại đứng nghiêm. Tại Quý Giao trên mặt cái kia xóa nhìn như nụ cười ôn hòa sâu hơn, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng đỡ một chút Tô Nguyễn cánh tay. Tỷ tỷ hà tất tự coi nhẹ mình. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ xe chậm rãi di động cánh tuyết, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một loại thành thật với nhau ý vị. Lục Xuyên người này, tài hoa hơn người, lòng cao hơn trời, làm việc càng là. Người đi theo bên cạnh hắn, tự nhiên không coi là ủy khuất. Bất quá, nhưng cũng che đậy phong mang của ngươi, không phải sao? Ngươi nguyên bản chính là xuất thân đem môn, ưa thích lãnh binh. Mặc dù Lục Xuyên tôn trọng ngươi, cũng làm cho ngươi lãnh binh. Nhưng Tịnh Châu cái kia vùng đất nghèo nàn, cho dù là lãnh binh lại có thể thế nào? Nếu là ngươi nguyện ý lưu lại kinh đô, cái kia tuần phòng trong doanh binh mã, liền toàn bộ về ngươi tiết chế. Tại Quý Giao lời nói này, đã tràn đầy thăm dò. Trong lòng Tô Nguyễn còi báo động đại tác. Điện hạ quá để cao dân nữ. Đương gia đăm chiêu suy nghĩ, như thiên mã hành không, không phải chúng ta phàm tục nữ tử có khả năng ước đoán. Dân nữ phụng dưỡng với hắn, xử lý chút vụn vặt sự vụ, đồ cái an ổn sống qua ngày thôi. Tô Nguyễn cười cười. Đến nỗi kinh đô tuần phòng doanh, cái kia dân nữ thì càng là không dám trèo cao. Tại Quý Giao cười cười, khẽ gật đầu một cái, cũng không tiếp tục xuống, trong lòng của nàng biết rõ, chuyện này hẳn là tiến hành theo chất lượng, hôm nay có thể đem Tô Nguyễn hẹn ra cũng đã là cái tiến bộ rất lớn. Hai người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh là đến ôn tuyển khu vực. Phu cận ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng ngoài cửa băng tiên tuyết địa thoáng như hai thế giới. Kỳ hoa dị thảo tại tỉ mỉ bố trí hành lang buồng lò sưởi ở giữa ganh đua sắc đẹp, hồng mai nở nhụy, sơn trà độ phóng, thậm chí có vài quặng phản quý mẫu đơn cũng triển lộ lấy tiểu diễm dung mạo. Trong không khí hòa hợp mùi thơm ngào ngạt mà phức tạp mùi thơm ngát. Tại Quý cùng Tô Nguyễn sóng vai bước vào ấm viện, nàng hứng thú khá cao mà chỉ điểm lấy các loại hoa cỏ, ăn nói phong nhã, phản phất thật chỉ là một cái mời tỷ muội ngắm hoa quý nữ. Đi tới một chỗ gặp nước buồng lò sưởi, bốn phía lấy cực lớn cửa sổ thủy tinh ngăn cách hàn khí, trong phòng làm ấm lò hơn hương, kỳ án bên trên đã chuẩn bị tốt tinh xào nước trà và món điểm tâm. Tại Quý giao lui lại bộ phận tùy tùng, chỉ để lại hai cái tâm phúc cung nữ đứng hầu tại buồng lò sưởi xó xỉnh. Nơi đây thanh u, chính thích hợp nghỉ ngơi. Tại Quý giao ra hiệu Tô Nguyễn ngồi xuống, tự mình cầm bình vì nàng châm một chén trà nóng. Màu hổ phách trà thang tại trong chén bạch ngọc dạo dực. Tỷ tỷ nếm thử, đây là nam cương mới cống trong xương mụ thành một năm cũng chỉ được đến cân. Tô Nguyễn cảm ơn, tiểu hấp một miếng, hương trà mát lạnh, thấm vào ruột gan, thật là cực phẩm. Trà ngon. Nàng từ đáy lòng khen. Tại Quý Giao cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem bên ngoài ngẩn người. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ lo lắng sáng sủa âm thanh truyền tới. Điện hạ, thần có việc gấp bẩm báo. Việc quan hệ Thanh Châu lưu dân an trí, cấp tốc. Ngay sau đó, một cái quần áo gọn gàng nam nhân bước nhanh đến, trong ánh mắt lộ ra nóng nảy, nhìn thấy tại Quý Giao trong ngáy mắt. Vội vàng quỳ ở trên mặt đất bên trên. Lục Xuyên giấc ngủ này cũng không chìm. Tô Nguyễn bị công chúa mang đi, hắn mặc dù ngoài miệng nói yên tâm, trong lòng lại không phải hoàn toàn không có lo lắng. Tại Quý Giao nữ nhân kia tâm tư thâm trầm như biển, Tô Nguyễn mặc dù nhạy bén, nhưng dù sao thân phận cách xa, khó đảm bảo không bị ngôn ngữ hoặc uy thế chỗ đẻ. Mông lung ở giữa, hắn tựa hồ nghe được bên ngoài có một chút phân tạp cước bộ. Lục Xuyên đứng dậy, đẩy cửa ra cửa sổ, lại nhìn thấy Lý Dật đang ở ngoài cửa đi qua đi lại, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Nhìn thấy Lục Xuyên trong nháy mắt đó, Lý Dật vội vàng đi tới. "Thiên sinh, ngài nói tới" Lục Xuyên khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Mẹ nó, chính mình kiếp trước làm sát thủ thời điểm, cũng không có bị dạng này thúc giục đơn qua. Thật sự chính là càng sống càng phí. Đi, đi. Lục Xuyên hướng về phía Lý Dật khoát tay áo, sau đó nói tiếp, ngươi trước tiến đến, thay ta mải. Lý Dật gật đầu một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hết sức chăm chú đứng tại bên người Lục Xuyên, sau đó thận trọng mải. Trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Lục Xuyên không nói thêm gì. Hạ bút như có thần. Lý Dật lúc mới bắt đầu nhất, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà, kèm theo Lục Xuyên càng viết càng nhiều, hắn cũng từ từ hóa vào. Lục Xuyên viết những chữ kia, giống như là có vô cùng vô tận ma lực, hấp dẫn sâu đậm lấy hắn. Vốn là còn có thể dạng này, lại có thể dạng này. Lý Dật cả người phảng phất là mất hồn. Lục Xuyên cũng không để ý nhiều như vậy. Nói đùa cái gì đâu? Cho các ngươi những thứ này cổ nhân một chút nho nhỏ tư tưởng rung động, kỳ thực, phía trên này viết cũng không phải cái gì vô cùng tính kỹ thuật đồ vật, chẳng qua là một chút quản lý phương diện kinh nghiệm mà thôi. Bạch Liên giáo từ hiện nay tới nói, dù sao vẫn là một cái không bị triều đình thừa nhận. Thậm chí triều đình một lòng là muốn tiêu diệt Bạch Liên. Cho nên, muốn từ đổi kịp thay đổi liền cần thử nghiệm đi thay đổi Bạch Liên giáo tầng dưới chốt logic. Điểm này, rất nhiều người đều ý thức được. Nhưng mà như thế nào thay đổi đâu? Tự nhiên là từ dưới chui lên thay đổi. Điểm này là vô cùng trọng yếu, Khương Khả Nhi mặc dù thông minh, nhưng mà nàng mong muốn là từ trên xuống thay đổi, loại sửa đổi này kỳ thực cũng có thể, nhưng mà sẽ khá chậm. Đầu tiên từ quy chế xí nghiệp tiến bộ đi thay đổi, từ từ quy phạm. Hơn nữa, phải có nhất định giáo nghĩa. Rất nhanh, Lục Xuyên liền đem một chút tương đối đơn giản và rõ ràng lộ dịp cho sửa sang lại đi ra, đưa cho người trước mặt, sau đó nói tiếp, những vật này, ngươi trước tiên chậm rãi học, học được sau đó, tìm một số người, đi theo ngươi cùng một chỗ học. Nhớ kỹ, cái này một số người muốn thông minh. Đợi đến các ngươi học xong những thứ này, ta sẽ dạy các ngươi tiếng nước ngoài. Lục Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú nói. Tiếng nước ngoài? Lý Dật trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, đột nhiên mở miệng nói ra, đó là vật gì? Có ích lợi gì? Tác dụng có thể lớn đâu? Lục Xuyên cười cười, trên mặt lại là làm sao đều nhịn không được. Cũng không biết, hiện nay ở nước ngoài tông giáo là một cái gì bộ dáng. Trước đây, nước ngoài tông giáo chạy vào quốc nội, mọc rễ nảy mầm, mặc dù cuối cùng sinh hoạt không phải rất tốt, nhưng cũng thu hoạch một đám tín đồ. Không biết, cái này Bạch Liên giáo đi ra bên ngoài, có thể hay không thích đứng đâu. Ân. Thứ nay về sau, Bạch Liên giáo cũng cần hơi đổi một cái tên. Lục Xuyên kéo lấy cái cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng. Cải danh tự. Đổi tên là gì? Lý Dật có chút kỳ quái hỏi thăm. Chương 534, biên soạn từ điển, chương 534, biên soạn từ điển. Lục Xuyên trên mặt lộ ra một cỗ thần bí lại nụ cười lúng túng, dường như là muốn kiệt lực nhịn xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn là có chút nhịn không được, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cái này chính là chuyện sau này, ngươi tạm thời không cần để ý tới. Nghe được Lục Xuyên nói tới lời nói này, Lý Dật trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng kinh ngạc. Luôn cảm giác địa phương nào là lạ, nhưng là lại nói không nên lời xảy ra vấn đề ở đâu, đành phải có chút gật đầu một cái. Đã như vậy, cái kia nghe tiên sinh. Được rồi, đem những vật này dẫn đi, chính mình thật tốt lĩnh ngộ một chút đi. Lục Xuyên hướng về phía trước mặt Lý Dật hơi khoát tay áo, trong ánh mắt mang theo vài phần đạm nhiên vô cùng tùy ý nói, nên giao cho Lý Dật đồ vật, hắn đã giao phó. Lục Xuyên cũng không có nghĩ tới Lý Dật thật sự có thể vô cùng thoải mái mà thay đổi Bạch Liên giáo. Nhưng mà Bạch Liên giáo quả thật là một loại hướng ra phía ngoài khuyết trương thủ đoạn. Ở trong nước mà nói, Lục Xuyên kỳ thực là cũng không muốn nhìn thấy Bạch Liên giáo, dạng này một cái giáo hội, một khi bắt được dân tâm tới, như vậy đến cuối cùng rất có thể sẽ tạo thành khó mà lường được ảnh hưởng. Nhưng đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Lục Xuyên trong lòng đồng dạng biết rõ, tại cái này thổ địa phía trên, mọi người tín ngưỡng kỳ thực càng tin tưởng và ngưỡng mộ chính mình. Thần minh thường thường chỉ là tín ngưỡng sản phẩm. Khi mọi người có chỗ ký thác, mới có thể sáng tạo ra một cái so ra mà nói tương đối thích hợp thần minh trừ cái đó ra, thần minh tại cái thổ địa bên trên này là không có cách nào cắm dễ. Lý Dật dường như là muốn nói cái gì, bất quá đến cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đã như vậy, học sinh kia liền cáo tử. Đợi đến Lý Dật rời đi về sau, Lục Xuyên ngược lại là bông lòng xuống kế tiếp liền không có cái gì cần hắn đi làm. Chính mình cũng là thời điểm đi chiếu cố cái kia hai cái người nước ngoài, thời gian dài như vậy không gặp, còn thật sự có chút nghĩ bọn hắn. Không biết ở đây mấy cái ngu xuẩn người nước ngoài có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ gì. Lục Xuyên hơi sửa sang lại một cái y phục của mình, tiếp đó một đường đi tới trong khách sạn. Bất quá để cho Lục Xuyên cảm thấy có chút kinh ngạc là, hai cái này người nước ngoài cũng vô cùng thông minh. Bọn hắn mặc dù trong thời gian ngắn không hiểu rõ giữa ngôn ngữ khác biệt, cũng không có biện pháp tìm được vô cùng thích hợp phiên dịch, thế nhưng là cũng tại các nơi so sánh giá cả. Chỉ có điều Lục Xuyên cũng sớm đã phân phó tiếp, bọn hắn cho dù là dù thế nào so với, cũng không có biện pháp gì. Bọn hắn thậm chí cũng không có cách nào nghĩ đến Lục Xuyên, chẳng qua là tùy ý mấy câu liền có thể làm cho những này người toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của mình. Cho nên nói khi nhìn thấy Lục Xuyên, Tom cùng Dẹ Di biểu hiện vô cùng hưng phấn. "Ngươi tốt, ngươi tốt." Tom trong ánh mắt mang theo vài phần lung túng, tiến lên vươn tay ra. Muốn cùng Lục Xuyên nắm tay, Lục Xuyên cũng không có để ý, vô cùng tùy ý vươn tay ra cùng hắn cầm một chút. "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện." Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ. "Hảo, ta cũng vừa hảo có loại ý nghĩ này." Tom trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn, sau đó vội vàng gật đầu một cái. Ba người tìm một cái trà lâu, chọn lựa một cái vị trí gần cửa sổ. Lục Xuyên lặng lặng nhìn trước mặt hai người kia, suy tính thế nào. "Lục tiên sinh." Tom trong ánh mắt mang theo vài phần tôn kính, sau đó khẽ gật đầu một cái, "Ta mặc dù không biết ngài vì cái gì có thể biết được ngôn ngữ của chúng ta, nhưng mà ta muốn hiểu rõ, ngài có phải không có thể dạy chúng ta đại hạ ngôn ngữ? Nếu như nói về sau chúng ta đều ỷ lại lời của ngài, rất có thể sẽ phi thường phiền phức, chúng ta có thể giao ngài vô cùng phong phú thù lao." Tom trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng, mà Lục Xuyên nhưng là có chút im lặng liếc mắt nhìn trước mặt người này. Cái này quỷ lão có chút không tốt lắm lừa gạt ta, nếu như nói đem các ngươi đều dạy cho, đây chẳng phải là cũng liền mang ý nghĩa ta liền không có biện pháp lừa gạt các ngươi sao? Dạy tốt đồ đệ đói chết sư phụ, loại chuyện này hắn vẫn là rõ ràng. Chỉ có điều Lục Xuyên cũng tỉnh không có quá mức để ở trong lòng. Hiện nay ở đây trò đùa trẻ con mậu dịch, cuối cùng chẳng qua là dừng lại ở mặt ngoài. Cho dù là có thể kiếm được số lớn lợi ích, nhưng mà đối với Lục Xuyên tới nói, những ích lợi này kỳ thực cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chân chính đầu to là đợi đến cửa khẩu thương mại mở sau đó, những cái kia quần quật không dứt thương đội mang đến thu thuế. Điểm này hắn đã cùng tại quý bên kia tán gẫu qua. Nhưng mà tại Quý Giao cũng không có triệt để nhà ra, hắn cũng cần cũng rất nhiều phương diện chi tiết lại cùng tại Quý Giao thật tốt tâm sự. Đương nhiên không có vấn đề. Lục Xuyên miệng đầy đáp ứng, trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười, nguyên bản ta cũng muốn làm một cái đại hạ chữ viết phiên dịch, đồng thời viết một bản từ điển. Nhưng mà không có cách nào, trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, cho nên nói chuyện này liền gác lại xuống. Đến nỗi có tiền hay không, cũng không phải ta chân chính để ý. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, nhìn xem trước mặt hai cái này quỷ lão. Mở miệng cười, gần nhất sợ là không được, ta gần nhất vô cùng đội vàng, cũng không có quá nhiều thời gian đi dạy bảo các ngươi. Toàn bộ đại hạ trừ ta ra, cũng tìm không thấy khác người thích hợp hơn đi làm những chuyện này. Lục Xuyên nhìn xem trước mặt hai người, trầm ngâm sau một lát mới nói tiếp, "Như vậy đi, ta tận lực tại lần sau các ngươi tới đến nơi đây phía trước, đem dạng này một bản từ điển cho biên soạn ra tới." Kỳ thực Lục Xuyên từ ngữ lượng cũng không phải rất nhiều, hắn sở dĩ có thể bình thường giao lưu, làm như vậy cũng vì ban đầu ở nước ngoài làm lính đánh thuê, thường xuyên cùng cái này một số người tiến hành giao lưu cùng câu thông. Nhưng mà nếu để cho hắn đem những từ ngữ này toàn bộ đều viết xuống, sợ là có chút khó khăn hắn. Hắn cần một cái chân chân chính chính ngôn ngữ thiên tài đi giúp hắn làm những chuyện này. Cũng may toàn bộ đại hạ, những khả năng khác sẽ thiếu khuyết một vài thứ, nhưng mà thiên tài vĩnh viễn là sẽ không thiếu hụt. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Hai cái này ngoại quốc quỷ lão nhìn thấy Lục Xuyên như vậy phản ứng, nhao nhao hưng phấn gật đầu một cái. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới Lục Xuyên kỳ thực cũng sớm đã để mắt tới bọn họ. Quốc nội tài phú tổng ngạch đã đến loại trình độ này, như vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp từ nước ngoài đưa vào một vài thứ, tiếp đó giải quyết quốc nội mâu thuẫn. Chỉ có điều không biết tại Quý Giao tiểu nha đầu kia có thể hay không lại cho chính mình một kinh hỉ. Trong này có rất nhiều sự tình, đều cần tại Quý Giao tiểu nha đầu này đi phối hợp xử lý. Đến nỗi vị hoàng đế kia, trên cơ bản đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Lục Xuyên cũng sớm đã thấy rõ ràng, vị hoàng đế kia căn bản cũng không quản bất cứ chuyện gì, tất cả quyền lợi toàn bộ đều rơi vào tại Quý Giao trong tay. Nàng mặc dù không có đăng cơ xưng đế, nhưng đó là toàn bộ đại hạ thực tế trưởng không người. Một nữ nhân có thể làm đến tình trạng này, cũng là để cho Lục Xuyên cảm thấy có chút kinh ngạc. "Tốt, uống rượu uống rượu." Lục Xuyên bưng chén rượu lên hướng về phía trước mắt hai người mở miệng, "Chúng ta hôm nay không say không về." Chương 535, không phải hẳn là hưng phấn sao? Chương 535, không phải hẳn là hưng phấn sao? Qua ba lần rượu, cơn qua ngũ vị, Tom cùng Dẹ Dị hai người cũng có chút mịt mù men say. Lôi kéo Lục Xuyên liễu lo không ngừng, Lục Xuyên ngược lại là cũng không nói gì nhiều, không ngừng an ủi hai người. Trong lúc này, Lục Xuyên cũng từ từ hiểu được Tây Phương một chút tin tức. Cũng không có bước vào công nghiệp thời đại, mặc dù có một chút chủ nghĩa tư bản nảy sinh, nhưng mà so ra mà nói còn khống chế tại tương đối hợp lý trong phạm vi. Bọn hắn đã bắt đầu từ từ dùng thuyền của mình đi đo đạc dưới chân mình thổ địa. Đây thật ra là một kiện tương đối chuyện kinh khủng. Chỉ có điều hiện nay đại hạ mặc dù suy yếu lâu ngày, nhưng cũng không phải là cái gì người cũng có thể vũ nhục. Cho dù là những thứ này Tây Phương ra hỏa, đi tới đại hạ cũng cần tuân theo cao ốc quy tắc trò chơi. Lục Xuyên cũng không có nói thêm cái gì, không ngừng lắng nghe, cũng không ngừng tìm tòi nghiên cứu lấy Tây Phương một chút tin tức. Sau khi uống rượu hai người cũng là biết gì nói nấy. Sau một lát, hai người bịch một tiếng ngã xuống trên mặt bàn hô hô đại thụy. Lục Xuyên nhìn xem trước mắt hai người kia, khóe miệng hung hăng co quắp một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn còn đang đã hỏi tới thời khắc mấu chốt, hai người kia làm sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Lục Xuyên thở ra một cái thật dài, không có cam lòng, muốn đem hai người cho kêu lên, nhưng mà trong thân thể rượu cồn cũng không có dễ dàng như vậy tiêu hao. Cái này rượu cồn thế nhưng là tan trong máu. Ha 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 ha. Ngay lúc này, một bên trong lúc đột ngột truyền ra từng đợt vô cùng thanh thúy và động lòng người tiếng cười. Tiếng cười kia giống như chuông bạc êm tai, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Lục Xuyên có chút kỳ quái nhìn sang, lại phát hiện một nữ nhân lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Người cười cái gì?" Lục Xuyên có chút cổ quái hỏi đến. Chính mình mới vừa rồi cùng Tom cùng Dẹ Dị nói chuyện phiếm toàn bộ đều là dùng tiếng Anh, nữ nhân này dựa theo đạo lý tới nói hẳn là nghe không hiểu mới đúng, nhưng mà bộ dáng của hắn quả thực là có chút kỳ quái. "Cười ngươi làm bộ đáng thương, muốn tìm tòi nghiên cứu một chút tin tức, thế nhưng là đem người chút say." Nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, trong ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, hướng về phía Lục Xuyên gật đầu một cái, sau đó hết sức chăm chú nói, "Ngươi lại còn muốn cứ gọi tỉnh bọn hắn?" "Không phải." Lục Xuyên trong nháy mắt ngộng ở chỗ đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, hắn lờ mờ cảm thấy nữ nhân này trước mắt không bình thường lắm. "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì ta không ngốc nha. Lúc mới bắt đầu nhất ta quả thật là nghe không hiểu giữa các ngươi đang nói những chuyện gì, nhưng mà kèm theo thời gian dần dần trôi qua, ta miễn miễn cưỡng cưỡng có thể từ lời của các ngươi bên trong suy đoán ra một chút tin tức." "Cái gì?" Lục Xuyên ngẩn người ra đó, dường như là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. "Nói đùa cái gì? Ta từ đầu tới đuôi thế nhưng là một chút xíu đại hạ ngữ đều không nói. Ngươi làm sao có thể nghe được?" Cái này đã có chút vượt qua Lục Xuyên tưởng tượng phạm vi, hắn có chút không hiểu, một người tại không có so sánh không có chiếu rọi dưới tình huống là như thế nào có thể phân tích tinh tưởng, lời hắn bên trong nói là cái gì? "Rất đơn giản, trong nhà của ta là làm ăn. Những thứ này quỷ lão đã từng đi qua trong nhà của ta bái phỏng. Ta đối bọn hắn ngôn ngữ có một chút phi thường nhạt lộ vẻ hiểu rõ, nhưng mà ở giữa cũng không có cái gì kiểm chứng đồ vật. Nhưng mà ngươi tại cùng bọn hắn trao đổi thời điểm lại vô cùng thông thuận, giữa hai bên nói lời cũng có thể kiểm chứng đến một chút phi thường mấu chốt tin tức. Chỉ cần cùng bọn hắn phía trước nói tới một ít lời tiến hành chiếu rọi, hoặc có lẽ là bọn hắn nói tới một chút từ ngữ tiến hành giữa hai bên liên quan, đem bọn hắn nói tới tin tức cùng lời ngươi đã nói tiến hành so sánh. Kỳ thực cũng không phải rất khó, chỉ có điều cần hơi nhỏ tâm một chút mà thôi." Lục Xuyên khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. "Dựa vào, đùa thôi." Lục Xuyên ở trong lòng không khỏi mắng một tiếng, cái đồ chơi này ngươi nói không khó, toàn thế giới đoán chừng đều không có mấy người có thể làm được. Nữ nhân trước mắt này trí thông minh tuyệt đối là tại 240 phía trên. Liên trí thông minh này móc đi ra so Lục Xuyên nhiều hai cân. "Vậy ngươi bây giờ có thể đối thoại sao?" Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, nhìn xem trước mặt nữ nhân này. Đối phương trong nhà là làm ăn, buôn bán gì? Đối thoại lời nói còn nhiều bao nhiêu ít có chút gian khổ, kỳ thực chỉ nghe lời của các ngươi, ta cũng cảm giác được có chút cố hết sức. Ta cũng không thể hoàn toàn biết rõ các ngươi trong lời nói ý tứ, ta chẳng qua là thông qua chính mình một chút suy đoán, lại thêm các ngươi trong lúc nói chuyện thần sắc, nhất là ngươi loại kia kê tặc bộ dáng, mới có thể quá miễn cưỡng suy đoán ra các ngươi đang làm cái gì. Nữ nhân nhìn qua có chút đột trí. Trong lúc đột ngột ngẩng đầu lên nhìn xem trước mặt Lục Xuyên, có chút hiếu kỳ hỏi đến nói, ngươi thế mà lại quỷ lão ngôn ngữ, dạy ta một chút có hay không hảo? Giọng của nữ nhân rất nhẹ, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lục Xuyên mở miệng hỏi đến nói, chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta, ta để cho cha ta trả cho ngươi học phí. Ngươi mới vừa nói trong nhà ngươi là làm ăn, trong nhà ngươi là buôn bán gì? Lục Xuyên có chút kỳ quái hỏi đến nói. Trong nhà sinh ý so ra mà nói tương đối rộng rãi, nhưng mà chủ yếu làm chính là trước tạo sinh ý. Nữ nhân kia nhìn xem Lục Xuyên hết sức chăm chú gật đầu một cái, toàn bộ đại hạ phương Nam Lục Châu chi địa đều có nhà ta buôn bán cái bóng. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khất nợ ngươi học phí. Nữ nhân hết sức chăm chú nhìn xem Lục Xuyên, trong thanh âm tràn đầy đối với kiến thức khao khát. Lục Xuyên có chút im lặng gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là sau một hồi trầm mặc mới mở miệng, ngươi học những vật này chính là vì cùng những thứ này quỷ lão làm ăn. Lục Xuyên trong ánh mắt mang theo vài phần đạm nhiên. Không kém bao nhiêu đâu. Nữ nhân khẽ gật đầu một cái, hết sức chăm chú nói, tất nhiên trên thế giới này còn có rộng lớn hơn một cái thiên địa, như vậy ta chắc chắn là muốn đem sinh ý làm qua. Huống chi ta đối bọn hắn quốc gia cũng đặc biệt hiếu kỳ. Ta cũng muốn đi bọn hắn quốc độ nhìn một chút, cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Ta có lẽ không có cách nào đi đủ vạn dặm đường, nhưng mà ta chí ít có thể trên đường. Nữ nhân ngữ vô cùng thẳng thắn. Đây chính là một cái địa phương rất xa, vẹn vẹn muốn đi qua, liền có thể kinh nghiệm mấy năm. Hơn nữa mênh mông trên biển lớn có vô số nguy hiểm. Ngươi liền tí xíu đều không sợ. Nữ nhân chớp mắt. Thông tuệ trong ánh mắt mang theo tí ti không hiểu, tại sao phải sợ? Chẳng lẽ không phải hẳn là hưng phấn sao? Dựa vào. Nói rất có đạo lý. Lục Xuyên hít sâu một hơi, xa vào đến trong trầm tư, chương 536, coi trọng ngươi thôi, chương 536, coi trọng ngươi thôi. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, Lục Xuyên trong ánh mắt mang theo vài phần đạm nhiên. Loại này giàu có tinh thần mạo hiểm người, từ xưa đến nay đều cũng không hiếm thấy, tương đối ít thấy chính là trước mắt người này lại là một nữ tử. Lục Xuyên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hơi hướng về phía trước mắt nữ tử này gật đầu một cái. Ý tưởng tốt. Nhưng mà còn có sau cùng một vấn đề. Lục Xuyên trong ánh mắt mang theo vài phần đạm nhiên, dừng một chút sau đó mới nói tiếp, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây lại hoặc là nói ngươi có thể vì ta mang đến cái gì đâu. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ nhưng mà trong lời nói lại mang theo một cỗ sâu đậm vẻ đăm chiêu. Hảo. Nữ tử này khẽ gật đầu một cái. Đối với Lục Xuyên phen này nghi vấn, hắn chẳng những không có bất kỳ không vui, ngược lại là hết sức chăm chú mà suy tư một chút, sau đó nói tiếp đi đến, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền, số tiền này có thể là ngươi cả một đời đều không kiếm được. Ngượng ngùng, điểm này ta có thể muốn phản bác một chút. Lục Xuyên ở thời điểm này yếu ớt tay giơ lên, nhìn xem trước mặt nữ nhân này có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù trong nhà của ngươi có thể là một cái phú thương, hơn nữa có rất nhiều tiền, nhưng mà ta không cho rằng nói, trong nhà của ngươi tiền có thể đủ để cho ta cả một đời đều không kiếm được. Nữ tử này đầu tiên là liếc mắt nhìn Lục Xuyên trầm ngâm sau một lát, lần nữa gật đầu. Không tệ, là ta nghĩ có chút đơn giản. Liền trên người ngươi cái áo liền quần này, tuyệt đối không kém. Ngươi hẳn là cái nào đó quan lớn sau đó, hoặc giả thuyết là trong nhà có rất lớn quyền hạn. Đối với người như ngươi tới nói, muốn kiếm được một chút tiền tài cũng không phải việc khó gì, nhưng mà cũng cần bước lên rất lớn phong hiểm. Lục Xuyên có chút lúng túng gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trầm ngâm sau một lát, mới nhìn trước mặt nữ nhân này, không biết ngươi có từng nghe nói hay không tên của ta, ta họ Lục, tên là Lục Xuyên. Nghe tới hai chữ này trong nháy mắt đó, nữ nhân này trước mắt con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Dường như là có chút chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem Lục Xuyên. Ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi là Lục Xuyên? Lục Xuyên hiện nay không nên tại Tịnh Châu sao? Lục Xuyên có chút kỳ quái. Ngươi biết ta? Biết Lục Xuyên người cũng không phải số ít, nhất là nữ nhân này trước mắt vẫn là một cái thương nhân nhà người. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là đối với Lục Xuyên vô cùng hiểu rõ. Cái này ngược lại là để cho Lục Xuyên cảm thấy hơi kinh ngạc. Đương nhiên, nữ tử kia vô cùng hưng phấn gật đầu một cái, nhìn xem trước mặt Lục Xuyên, sau đó nói tiếp, ta có thể sùng bái ngươi, ngươi làm những chuyện kia có thật nhiều cũng là ta muốn làm, chỉ có điều ta không rõ ràng ngươi là như thế nào làm được. Ân, nói thí dụ đi. Lục Xuyên có chút kỳ quái, cũng có mấy phần hiếu kỳ. Nữ nhân này trước mắt coi là cổ linh tinh quái, trên thân lộ ra một cô vô cùng kỳ quái linh khí. Ở dưới loại tình huống này, Lục Xuyên một cách tự nhiên muốn cùng nữ nhân này trước mắt nhiều trò chuyện một đoạn thời gian. Tỷ như nói ngươi làm loại kia than đá, còn có ngươi sinh sản cái chủng loại kia cục gạch, còn có rượu. Nữ nhân đối với Lục Xuyên làm sự tình thuộc như lòng bàn tay. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn trước mắt người này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Qua thời gian rất dài sau đó, mới khẽ gật đầu một cái, xem ra ngươi chính xác đối với ta hiểu khá rõ. Ta đi qua Tịnh Châu, chỉ có điều lúc đó là muốn đi Tịnh Châu chọn mua một loại dược liệu. Tại Tịnh Châu ở một đoạn thời gian, cũng nghe qua một chút ngươi truyền ngôn. Lời đồn đại kia là thật sao? Nữ nhân phi thường tò mò nhìn xem Lục Xuyên hai tay chống cái đầu, một đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc, dường như là muốn đem Lục Xuyên từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét một lần. Cái nào truyền ôn? Lúc này Lục Xuyên ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Hắn đã có rất thời gian dài cũng không có thoải mái như vậy cùng một người tán gẫu qua ngày, nói chuyện phiếm với hắn người không phải mang theo mục đích nào đó, chính là không đúng, thậm chí có ít người căn bản cũng không dám lớn tiếng cùng Lục Xuyên nói chuyện. Dưới loại tình huống này, Lục Xuyên có thể nhẹ nhõm trò chuyện, cũng là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Ngược lại là nữ nhân này trước mắt, cho dù là biết thân phận của hắn, cũng không có bất kỳ e ngại, thậm chí không có quá nhiều câu thúc. Ngươi hào sắc thành tính, thê thiếp thành đàn. Lục Xuyên lông mày hơi nhíu. Cái này ta còn thực sự không biết phải làm như thế nào cùng ngươi nói, xem như thật sao? Lục Xuyên cười khổ một tiếng. Thê thiếp thành đàn xem như thật sự, nhưng mà hào sắc thành tính mà nói, Lục Xuyên cảm thấy chính mình cũng không tính là một cái hào sắc thành tính người. Ít nhất hiện nay không tính. Lục Xuyên thở ra một cái thật dài, hắn cũng không có từng nghĩ muốn đi giải thích, ngay tại lúc này bất kỳ giải thích đều lộ ra hữu khí vô lực. Ngược lại là không bằng thành thật thật thừa nhận xuống. Ngoại giới ánh mắt đối với Lục Xuyên mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể thành thật thật đem cuộc sống của mình qua xuống, cũng đã đủ rồi. Lúc này Lục Xuyên, trong lúc đột ngột có chút muốn trở về Tịnh Châu, cũng không biết Vu Tiểu Ngư tên kia hiện nay như thế nào. Chính mình lần này thời gian đi ra ngoài không phải quá dài, nhưng mà cá con tính cách so ra mà nói sẽ khá tiếp cận người một chút, dù sao cũng là tính tình trẻ con. Hiểu rồi. Trước mắt nữ tử này nhìn xem Lục Xuyên, trầm ngâm sau một lát, hết sức chăm chú gật đầu một cái. Ngươi biết rõ cái gì? Lục Xuyên có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt nữ tử này, khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Nàng hẳn là có chỗ nào nghĩ lầm a? Ngươi quả thật phong lưu thành tính, thế tiếp thành đàn, nhưng mà ngươi lại có thể vô cùng bình đẳng đối đãi mỗi người. Có lẽ ngươi đối đãi mỗi người phương thức không giống nhau, nhưng mà ngươi nhưng xưa nay cũng không có khinh thị qua bên cạnh ngươi bất luận một vị nào phu nhân. Các nàng là bất hạnh, bởi vì các nàng không có cách nào nhận được ngươi tất cả yêu. Nhưng mà đồng thời các nàng cũng là may mắn, bởi vì ngoại trừ yêu thương ngươi cho bọn hắn, ngươi có thể cho toàn bộ. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải một cái dễ dàng động tâm người, tâm của ngươi là lạnh. Cho đến tận này, ngươi có lẽ cũng không có chân chính động đại tình. Nhưng lại là cái gì để các ngươi đi cùng một chỗ, có lẽ là trách nhiệm, cũng có lẽ là vật gì khác. Ngay lúc này, nữ tử kia chậm rãi tới gần Lục Xuyên, hai mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào đây? Lục Xuyên khỏe miệng hung hăng co quắp một cái. Ngươi có ý tứ gì? Còn có thể là có ý gì? Nữ nhân có chút gậy nhẹ cướp một chút tóc của mình, coi trọng ngươi thôi. Ngươi cũng biết, giống ta loại người này, quan to hiển quý xem thường. Tầm thường nhân gia trèo không lên. Đây cũng là chỉ có thương nghiệp thông gia, nhưng ta mắt người này cao hơn đỉnh. Nữ nhân khỏe mắt mỉm cười, âm thanh gậy nhẹ, chương 537, ta có thể giúp ngươi, chương 537, ta có thể giúp ngươi. Nói đến đây, nữ nhân khỏe mắt mỉm cười. Sau đó nói tiếp, cho nên, ngươi quyết định xong sao? Nữ nhân dường như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, cơ thể hơi ngửa ra một chút. Hai tòa ngọn núi cao vút trong khoảnh khắc đó nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Suýt nữa quên mất tự giới thiệu, ta họ Vương, tên là Vương Diệu Diệu. Vương quyền giàu sang vương, Diệu bút sinh hoa diệu. Diệu Diệu âm thanh rất nhẹ, hai mắt nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Lục Xuyên trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, hắn hơi dừng một chút, nhìn xem trước mặt cái này Vương Diệu Diệu. Trong đầu dường như là lóe lên một vòng ký ức. Ngay sau đó khẽ gật đầu một cái. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Vương Vạn Ba nữ nhi. Dựa theo đạo lý này tới nói, ngươi không phải hẳn là hận ta sao? Lục Xuyên nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt đường cong, hơi dừng một chút sau đó, mới mở miệng hỏi đến nói. Cớ gì nói ra lời ấy đâu? Vương Diệu Diệu có chút kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên. Nói một cách chính xác, ta và ngươi phụ thân hẳn là sinh ý quan hệ cạnh tranh, phụ thân ngươi có đến vài lần đều kém một chút có thể bước vào Tịnh Châu, hơn nữa tại Tịnh Châu thiết lập việc buôn bán của mình mạng lưới, nhưng chính là bởi vì ta cung cấp hàng hóa, bởi vì ta xây dựng chợ đen. Kế hoạch của cha ngươi mới rơi vào khoảng không. Ta nhớ được tại Tịnh Châu nơi này, Vương gia các ngươi đầu nhập vào rất nhiều tiền bạc. Đã như vậy, là ta để cho các ngươi kế hoạch toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Vương Diệu Diệu có chút lắc đầu. Sinh ý phương diện sự tình ta không hiểu, nhưng mà phụ thân ta đã từng nói một câu nói, đó chính là được làm vua thua làm giặc. Nếu như nói một chỗ hắn làm ăn thất bại, vậy nhất định không phải là bởi vì người khác vấn đề, toàn bộ đều là chính mình nguyên nhân. Chính mình đối với địa phương tình huống không đủ giải, đối với địa phương điều kiện không đủ rõ ràng. Bất kỳ địa phương nào, cho dù là hoàn cảnh kém đi nữa, cho dù là lại vì nghèo khó, kỳ thực cũng là có sinh ý có thể làm. Trên sân làm ăn, xem trọng chính là mua bán tự do. Vương Diệu Diệu nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, sau đó nói tiếp, cho nên việc buôn bán của hắn thất bại, kia tuyệt đối không phải là bởi vì người khác vấn đề, mà là bởi vì hắn chính mình không có làm tốt tiền kỳ một chút bố trí. Húng chi Tịnh Châu mới là một cái chân chính nhặt tiền chỗ, nói cách khác, hắn giả, hắn đã thấy không rõ lắm Tịnh Châu sắp đặt. Nhưng mà ta có thể thấy rõ ràng. Lục Xuyên lập tức cảm thấy một trận đau đầu. Nói thật, hắn cũng không phải quá nguyện ý cùng người quá thông minh cùng một chỗ. Nhất là nữ nhân này có chút quá phận thông minh. Ta có thể giúp ngươi rất nhiều, ta từ nhỏ đi theo phụ thân lớn lên, ngươi làm sự tình, ta biết phải làm thế nào dùng cái giá thấp nhất, phương pháp tốt hơn đi làm. Nếu không thì suy tính một chút, ta giống như cũng không kém. Lục Xuyên có chút im lặng lắc đầu, chuyện này vẫn còn cần có cảm tình trụ cột. Cảm tình cơ sở. Vương Diệu Diệu ngẩng đầu, nghiêm túc suy tư một chút bốn chữ này, ngay sau đó phốc một tiếng bật cười, thế nhưng là chúng ta đã có cảm tình cơ sở nha, chúng ta ở đây hàn huyên thời gian dài như vậy, giữa hai bên cũng đều đã có hiểu rõ. Trước đây cha ta cưới mẹ ta, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không có gặp qua, chỉ là nghe theo trong nhà an bài, bọn hắn như cũng không phải trải qua vô cùng thông dong. Nghe đến đó Lục Xuyên khẽ miệng hung hăng co quắp một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng thông dong cái từ này đi hình dung hôn nhân. Mặc dù nghe vào giống như không có vấn đề gì, nhưng mà đều khiến người cảm thấy có chút là lạ. Xin lỗi, ta đối với tiểu nha đầu phiến tử không có hứng thú gì. Phải không? Vương Diệu Diệu nghiêm túc suy tư một chút, thế nhưng là Tịnh Châu Vương nữ nhi năm nay mới. Khụ khụ. Nghe đến đó Lục Xuyên vội vàng ho khan vài tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Vương Diệu Diệu, cái này không giống nhau. Cái này có thể có cái gì không giống nhau, không phải đều là nữ nhân sao? Vương Diệu Diệu có chút không hiểu, mặc dù nói thân phận của ta không có Tịnh Châu Vương nữ nhi cao quý, nhưng mà hẳn là cũng không tính quá kém a. Nếu không, cầu hôn ta người cũng sẽ không có nhiều như vậy, mặc dù đại bộ phận cũng là hướng về phía gia thế của ta tới. Nhưng ta tự nhận là dung mạo ta cũng coi như là khuynh quốc khuynh thành. Vương Diệu Diệu dương dương đắc ý nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hắn là có chút già rồi sao? Như thế nào có chút thấy không rõ lắm những người này tình yêu và hôn nhân giá trị quan đâu. Vu Tiểu Ngư hắn cũng có chút nhìn không rõ ràng, chỉ có điều hai người cũng coi như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, về sau xuất hiện sự tình sau đó, cũng không có cái gì tốt do dự. Lại giả thuyết, nếu như nói hắn thật sự do dự, chỉ sợ Tịnh Châu Vương cũng sẽ đem hắn rút ra đào cốt. Tốt. Lục Xuyên vội vàng tay giơ lên dừng lại trước mặt Vương Diệu Diệu lời nói. Ta không có lớn như vậy dạ tâm, ta cũng không biết ngươi là như thế nào lý giải ta. Bất quá có một việc, ngươi có thể hiểu lầm, ta cũng không có từng nghĩ muốn đem việc buôn bán của mình trải rộng thiên hạ. Có thể ở chết một góc, tham sống sợ chết, ta liền đã vụng trộm cười, hiện nay ta mặc dù nói có mình muốn đi làm sự tình, nhưng mà tiền rõ ràng không phải một cái trong đó yếu tố. Ta biết, giúp đám này quỷ lão đi. Đối với chuyện này ta cảm thấy hứng thú hơn nữa ta thông minh như vậy, lời của bọn hắn, trong vòng vài ba lời, ta là có thể nghe được 7-8 phần, hiện nay, ngươi tựa hồ càng cần hơn người như ta. Kế tiếp ta có thể rất nhanh đi học đến tiếng nói của bọn hắn phong tục, hiểu được bên cạnh bọn họ hết thảy, trưởng khống bọn hắn tất cả tin tức. Chuyện này là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào giúp ngươi hoàn thành, ngoại trừ ta. Nói đến đây, Vương Diệu Diệu trên mặt tràn đầy một cỗ tự tin. Nàng hẳn là tự tin. Vương Diệu Diệu thông minh tài trí là Lục Xuyên đã thấy kinh khủng nhất một người. Những người khác mặc dù thông minh, nhưng mà chung quy là có một cái hạn độ. Nhưng mà bằng vào trong vòng vài ba lời, liền có thể học tập đến một cái loại ngôn ngữ người. Sự thông minh của hắn đã xa xa không phải dùng thông minh hai chữ liền có thể hình dung. Không thể không nói lúc này Lục Xuyên động lòng. Nếu như nói ngươi muốn đạp vào tha hương nơi đất khách quê người, học tập rất nhiều thứ đâu. Lúc này Lục Xuyên con mắt nhẹ nhàng híp lại, nếu quả thật muốn đem trước mắt Vương Diệu Diệu đưa đến phương Tây, học tập Tây phương một vài thứ, đem Tây phương một chút rất trọng yếu kỹ thuật mang về. Nhất là hiện nay bọn hắn đóng thuyền kỹ thuật. Đại quy mô thuyền, có thể thích ứng trên biển đi xa, kỳ thực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí hiện nay Lục Xuyên có thể cảm thụ được, phương Tây cũng đã bắt đầu nhất định công nghiệp mô thức hình thức. Mặc dù nói chính mình Tịnh Châu cũng có, nhưng mà Tịnh Châu không đối biển, rất nhiều chuyện làm liền không có thuận lợi như vậy, hơn nữa nhân tài cũng là một cái vấn đề rất lớn. Chương 538, đây không phải ngươi cần vấn đề lo lắng, chương 538, đây không phải ngươi cần vấn đề lo lắng. Lục Xuyên ánh mắt tại Vương Diệu Diệu trên mặt dừng lại rất lâu, trong quán trà ồn ào náo động tiếng người phảng phất đều cởi ra. Nữ tử trước mắt này, bất quá tuổi tròn đôi mươi, đôi mắt lại sáng kinh người. Đóng thuyền kỹ thuật. Vương Diệu Diệu hơi hơi nghiêng đầu, ngón tay vô ý thức tại chén trà biên giới vạch thành vòng tròn, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười giảo hoạt. Nghe cũng rất có ý tứ. Bất quá, Lục tiên sinh, ngươi xác định chỉ là muốn cho ta đi học, mà không phải thuận tiện. Ân, làm chút cái khác. Trong lòng Lục Xuyên hơi rét, nha đầu này tâm tư quả nhiên thông thấu đến đáng sợ. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, nâng chung trà lên nhấp một cái, che giấu đi nội tâm gợn sóng. À, Vương cô nương cho là, còn có thể làm những gì? Vương Diệu Diệu khép cười một tiếng, đầu ngón tay khe khẽ gõ một cái mặt bàn, thanh âm trong trẻo, còn có thể làm cái gì? Hoặc là muốn đánh thông trên biển thương lộ, hoặc là nghĩ để phòng những thứ này quỷ lao sau này trở mặt. Bất quá lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ là cả hai đều có a. Nàng dừng một chút, nhìn xem trong mắt Lục Xuyên chợt lóe lên kinh ngạc, tiếp tục nói, phương Tây những thuyền kia chỉ, ta mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng nghe lui tới hành thương nói qua, hình thể to lớn, có thể chống đỡ được viễn dương sóng gió, so chúng ta đại hạ hiện hữu thủy vận thuyền lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn dám cơi thuyền đo đạc thổ địa, dựa vào là chính là thuyền này. Ngươi ngược lại là nhìn tới qua. Lục Xuyên bưng lên chén rượu trên bàn, nhấp một miếng rượu dư, tiểu kinh sớm đã tan đi, chỉ còn lại mấy phần thanh tỉnh suy tính. Nhưng đi phương Tây cũng không phải như trò đùa của trẻ con, trên biển sóng gió vô thường, nói không chừng còn có thể gặp phải hải tặc, huống chi, tiến vào phương Tây sau đó, khó được vừa mới bắt đầu. Lục Xuyên cười nhìn xem trước mặt Vương Diệu Diệu. Cái này Vương Diệu Diệu thật sự là quá thông minh, chẳng qua là đôi câu vài lời ở giữa liền có thể cân nhắc ra nhiều như vậy nội dung. Đã như vậy mà nói, ngược lại là không bằng đem chuyện này rõ ràng mười mươi nói ra. Che che lấp lấp ngược lại là rơi xuống tầm thường. Những thứ này ta đều nghĩ tới. Vương Diệu Diệu thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Sóng gió cũng tốt, hải tặc cũng được, làm ăn vốn là ở trên mũi dao kiếm ăn. Ta từ nhỏ đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc, dạng gì phong hiểm chưa thấy qua. Vương Diệu Diệu âm thanh rất nhẹ, nhưng mà trong lời nói lại mang theo trước nay chưa có tự tin. Trầm ngâm sau một lát, mới lại một lần nữa mở miệng, nếu như ngươi xác định muốn ta đi, ta có thể thử nghiệm đi làm. Nói đến đây, Vương Diệu Diệu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn trước mắt Lục Xuyên. Ngón tay trên bàn chậm rãi sao động. Cộc 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 âm thanh, phản phất là tại sao động lấy Lục Xuyên tiếng lòng. Bất quá, Vương Diệu Diệu cũng không có che giấu, ngược lại là hết sức chăm chú mà nhìn xem trước mặt Lục Xuyên, ta có thể được cái gì chứ? Ngươi hẳn là cũng biết ta là một cái người làm ăn. Nhà của ta cũng là làm ăn. Cái gọi là thương nhân chính là không lợi lộc không dậy sớm, tất nhiên ta mạo lớn như thế phong hiểm, vậy thì chắc có tương ứng chỗ tốt. Không biết ngươi muốn cái gì? Lục Xuyên có chút nghi hoặc nhìn trước mặt Vương Diệu Diệu. Vương Diệu Diệu trầm ngâm phút chốc, cưới ta. Thật đơn giản hai chữ, lại làm cho Lục Xuyên khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt nữ nhân này. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Làm sao lại có nữ nhân làm tòa đám đông phía dưới nói ra dạng này một phen, nếu như không phải trước mắt cái này Vương Diệu Diệu, Lục Xuyên còn tưởng rằng chính mình là tại 21 thế kỷ đâu. Ngươi nghiêm túc sao? Ta chưa bao giờ nói đùa. Vương Diệu Diệu âm thanh rất nhẹ, lặng lặng nhìn trước mặt Lục Xuyên, trầm ngâm sau một lát, mới lại một lần nữa mở miệng nói ra, trên thế giới này có thể xứng với ta người không nhiều, ta cũng biết mình ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm và khuyết điểm. Lúc này Lục Xuyên ngược lại là hứng thú, ta ngược lại thật ra rất muốn nghe một chút ngươi cái gọi là thế yếu đến cùng là cái gì. Kỳ thực ưu thế của ta chính là ta thế yếu, ta quá thông minh, cũng quá thật mạnh. Cho nên dẫn đến có thể xứng với ta người có thể nói là phượng mao lân giác. Nếu như nói có một cái dạng này người xuất hiện tại trước mặt của ta, mà ta không bắt được mà nói, vậy ta nhất định sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Cùng một cái người ngu trà trộn cùng một chỗ, ngược lại là không bằng nắm lấy cơ hội, cùng một cái cặn bã nam sen lẫn trong cùng một chỗ, giống như cũng không phải cái gì khó mà tiếp thu sự tình. Vương Diệu Diệu có chút hăng hái mà nhìn xem Lục Xuyên, khóe miệng ôm lấy một vòng nhàn nhạt đường cong. Sau đó lại một lần nữa cười khẽ, ta hẳn là loại kia lớn lên tương đối xinh đẹp, cho đến tận này, ta chưa từng gặp qua mấy cái tại phương diện tướng mạo so ta càng thêm nổi bật. Cưới ta, ngươi không chỉ có thể nhận được vương gia tài sản, còn có thể nắm giữ một cái như thế thông tuệ lão bà. Như thế nào loại này kiếm bộn không lỗ mua bán ngươi muốn làm sao? Lục Xuyên trong lúc nhất thời có chút im lặng. Chuyện này cha ngươi biết không? Lục Xuyên cảm thấy có chút xoắn xuýt. Ai biết Vương Diệu Diệu nhưng là vung tay lên, loại chuyện này hoàn toàn không cần cân nhắc hắn, chỉ cần ngươi gật đầu, chỉ cần ta đồng ý, như vậy chuyện này liền có thể thuận thuận lợi lợi thi triển tiếp. Lục Xuyên trầm ngâm phút chốc, hắn đang tự hỏi, đồng thời cũng tại xoắn xuýt. Đối với ngươi mà nói, chuyện đơn giản như vậy tại sao còn muốn suy xét? Vương Diệu Diệu nhìn xem Lục Xuyên bộ dáng, có chút không hiểu hỏi đến nói. Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn trước mặt ta Vương Diệu Diệu, nếu như nói chúng ta chỉ là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác, ta là phi thường yên tâm ngươi trên biển lớn đi thuyền, cũng nguyện ý ngươi đi bước lên lấy một chút phong hiểm. Bởi vì dạng này mà đến mà nói, ngươi là có thể thu được ích lợi thật lớn, hai chúng ta ở giữa cũng là giữa hai bên lẫn nhau thành tựu. Nhưng mà nếu như ngươi trở thành nữ nhân của ta, như vậy cũng liền mang ý nghĩa ta cần đối ngươi hành vi phụ trách, ta cần đối ngươi sinh mệnh phụ trách. Ta cũng sẽ không muốn nhường ngươi trở thành cái kia ném đầu lộ mặt, tại bên bờ sinh tử không ngừng bồi hồi người. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, ở thời điểm này ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Vương Diệu Diệu hai mắt đụng vào nhau. Vương Diệu Diệu trong mắt chuyển động mấy lần, nghiêm túc suy tư một chút, ta giống như biết rõ chuyện ngươi lo lắng, đây chính là cái gọi là nam nhân trách nhiệm. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lục Xuyên gật đầu một cái. Thật sự chính là một loại vô cùng thần kỳ quan hệ. Vương Diệu Diệu nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình, ta tạm thời còn không phải vô cùng biết rõ. Lần này Lục Xuyên càng thêm bó tay rồi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không rõ cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá có một chuyện ta muốn nói ở phía trước. Lục Xuyên thần sắc trở nên trịnh trọng, bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa không bài trừ về sau sẽ xuất hiện càng nhiều. Ta biết ta, ngươi là cặn bã nam đi. Đây không phải ngươi cần vấn đề lo lắng. Vương Diệu Diệu mở miệng. Hắc, này ngược lại là ly kỳ, chương 539, nếu như là ta, chương 539, nếu như là ta. Trước lúc này, Lục Xuyên nghĩ tới vô số loại đáp án, thế nhưng là như thế nào cũng không có nghĩ đến đáp án vậy mà lại là cái này một loại. Tốt. Lục Xuyên khẽ gật đầu một cái. Có chút giảo hoạt nhìn xem trước mặt Vương Diệu Diệu, trong lúc đột ngột mở miệng nói ra, cái kia không biết chúng ta hẳn là từ chỗ nào bắt đầu đâu. Ta cũng không rõ ràng ai. Vương Diệu Diệu nâng đầu nhỏ của mình, con mắt lướt qua thiên, tựa hồ là đang nghiêm túc suy xét, nhưng mà trong ánh mắt vậy mà xuất hiện mấy phần mờ mịt. Ta cho tới bây giờ cũng không có cùng người từng có yêu đương, các ngươi bình thường đều làm những gì? Vương Diệu Diệu trong lúc đột ngột mở miệng hỏi thăm, hướng về phía Lục Xuyên nháy nháy mắt. Lục Xuyên gãi gãi đầu, vậy coi như nhiều. Vậy chúng ta liền từng món đi làm thôi, mọi thứ cuối cùng sẽ có một cuối, không phải sao? Vương Diệu Diệu âm thanh rất nhẹ, trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo làm cho không người nào có thể lý giải cười. Giống như là trăng lưới liềm, thần bí lại mỹ lệ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên trở về. Lục Xuyên liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời không biết lúc nào đã từ từ tối lại, hắn ở đây đã dừng lại thời gian rất dài, có lẽ là lúc nên trở về. Hắn lặng lặng liếc mắt nhìn trước mặt Vương Diệu Diệu. Ngươi là dự định cùng ta cùng một chỗ trở về, hay là trở về về đến trong nhà cùng phụ thân của ngươi thật tốt thương lượng một chút? Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần hỏi thăm hương vị. Vương Diệu Diệu trong mắt chuyển động vài vòng, nghiêm túc suy tư một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, ta vẫn về nhà một chuyến a. Trong lúc nói chuyện đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Đi tới cửa thời điểm, trong lúc đột ngột nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng về phía Lục Xuyên giơ ra một ngón tay. Quên nói cho ngươi một chuyện rất trọng yếu, hiện nay ta ở tại kinh thành Duyệt Lai khách sạn. Nếu như ngươi có chuyện gì, tùy thời có thể tùy chỗ tìm ta, ta bảo đảm sẽ ở trong vòng nửa canh giờ xuất hiện. Trong vòng nửa canh giờ? Lục Xuyên nghiêm túc suy tư một chút, khẳng định như vậy. Đó là tự nhiên, toàn bộ kinh thành bên trong, còn không có ta không làm được sự tình gì. Lục Xuyên nghiêm túc suy tư một chút. Hiện nay ngồi ở trên hoàng vị người kia, ta không phải là vừa lòng phi thường. Ngươi nhìn muốn hay không nghĩ biện pháp đem nó cho thay thế tới. Lục Xuyên híp mắt nhìn xem trước mặt Vương Diệu Diệu. Vương Diệu Diệu khẽ miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, ngươi nhìn ta liền chỉ đùa một chút, ngươi hà tất nghiêm túc như vậy đâu. Sau khi nói xong, Vương Diệu Diệu có chút chột dạ rời đi. Lục Xuyên vô ý thức sờ một cái mũi của mình, cũng tình không nói thêm gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, hắn cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là vì tại Quý Thi Trầm, có lần trước sau đó, tại Quý Giao ngược lại là không có như vậy đổ vào. Ba phen mấy bận đều là vô cùng ung dung đi đến Đông cung bên trong. Lục Xuyên cũng không có nói thêm cái gì, giống như là một cái phổ thông thầy thuốc. Tại Quý Giao đem quần áo trên người chậm rãi lui một chút, lẳng lặng gục ở chỗ này. Trắng đoàn bóng loáng phần lưng để cho Lục Xuyên cảm nhận được một trận tâm thần thanh thản. Mặc kệ nhìn mấy lần, Lục Xuyên đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể có người phía sau lưng sẽ như thế sự chân bóng, tuyệt vời như thế, giống như là một mảnh linh lung quanh co đường cong. Tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Mặc kệ vừa ý mấy lần, Lục Xuyên trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm khái. Đẹp mắt như vậy phần lưng, không đi nhổ cái bình nhi thật sự là có chút đáng tiếc. Lục Xuyên nhẹ nhàng nhún vai, ngược lại là cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng vào khoảng Quý Giao trên người ngân châm cho rút ra. Trị liệu có thể đã qua một đoạn thời gian, những ngày tiếp theo cũng không có tất yếu cẩn thận như vậy. Ta sẽ cho ngươi mở ra mấy bộ chén thuốc, chỉ cần đem những thứ này chén thuốc đúng hạn theo lượng ăn vào, trong thân thể ngươi ẩn tật hẳn là sẽ từ từ tiêu giảm. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ. Tại Quý Giao không nói lời nào, nhẹ nhàng đứng dậy cầm quần áo phủ thêm. Giữa hai người cũng không có lung túng, thậm chí liền một chút xíu cảm tình cũng không có. Lúc này Lục Xuyên nhìn một chút tại Quý Giao độ thiện cảm. Mặc dù nói tăng một chút, nhưng mà vẫn còn từ đầu đến cuối duy trì tại không giai đoạn này. Xem ra chính mình để cho Quý Giao chữa bệnh, cũng không có biện pháp để thăng đối phương độ thiện cảm. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hắn vẫn là một cái người cầm quyền. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất ngươi cùng Vương gia cái cô nương kia rất thân cận. Lúc này tại Quý Giao trong lúc đột ngột mở miệng nói chuyện, trong ánh mắt mang theo vài phần hồ nghi, ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là có thể từ người. Ngươi nói là cái nào? Lục Xuyên nhìn xem trước mặt tại Quý Giao, có chút im lặng hỏi lại, trong lòng càng là không khỏi phỉ báng. Nói đùa cái gì, tự lao tử lão bà đều chưa hề nói thứ gì đâu, ngươi thế mà ở đây bắt đầu bên vực kẻ yếu. Ngươi không có thuốc chữa. Tại Quý Giao bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó nhìn xem trước mặt Lục Xuyên. Vương gia sinh ý làm được rất lớn, hơn nữa trải rộng tại toàn bộ đại hạ trong phạm vi. Trong tay bọn họ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể dễ dàng nâng đỡ một thế lực, đánh nhau một trận chiến tranh kéo dài. Lục Xuyên ngẹo đầu nghiêm túc suy tư một chút. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là đang nhắc nhở ta cái gì đâu? Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, có chút im lặng nhìn xem trước mặt tại Quý Giao, trầm ngâm sau một lát, mới lại một lần nữa mở miệng, kỳ thực vương gia là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như nói có thể dùng tốt, ngược lại là có thể vì đại hạ nối liền một chút mệnh. Ngươi không muốn để cho đại hạ kéo dài tính mạng, không phải sao? Theo ý của ngươi, đại hạ đã là mục nát không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể đổ sụp tại cái này phế tích vương triều phía trên, thành lập được một mảnh trật tự hoàn toàn mới mới là ngươi mong muốn. Ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính quan tâm chúng ta những người này, đến cuối cùng hẳn là đi con đường nào? Lúc này tại Quý Giao trong ánh mắt trong lúc đột ngột tránh ra một vòng tinh quang, dường như là có chút phẫn hận. Ai? Lục Xuyên hít sâu một hơi. Hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ. Có lúc thế giới này vận chuyển lộ dịch so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp hơn, nhưng là lại so rất nhiều người trong tưởng tượng đơn giản hơn. Chỉ có một điểm là không đổi, đó chính là cái này thế giới trật tự sẽ không dựa theo ngươi tưởng tượng như vậy đi tới. Mặc kệ thực lực của ta cường đại đến mức nào, tại trước mặt lịch sử dòng lũ vẫn là không có ý nghĩa. Lục Xuyên hiện nay có thể ngăn cản một chút đao thương côn đồng, nhưng mà đối mặt chân chính vũ khí nóng, vẫn là không có biện pháp ngăn cản. Nếu như ngồi ở kia cái hoàng vị bên trên chính là ta, ta muốn cho ngươi giúp ta, ngươi biết không? Tại Quý Giao lại một lần nữa mở miệng. Chương 540, thể diện, chương 540, thể diện. Nói xong câu đó sau đó, Vu Quý Giao hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Lục Xuyên. Câu này hỏi thăm lời nói, để cho Lục Xuyên trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào trả lời. Vu Quý Giao nói tới những lời này, thật sự là quá mức trần truồng. Ngươi định dùng dạng gì đại giới tới thay thế đây hết thảy đâu? Lúc này Lục Xuyên ngược lại là vô cùng tinh táo nhìn xem trước mặt Vu Quý Giao, tận lực để cho tâm tình của mình ổn định lại, trầm ngâm sau một lát mới nói tiếp. Ngươi hẳn là biết rõ, làm những chuyện này là cần trả giá thật lớn, hơn nữa cần trả giá rất lớn. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng. Vu Quý Giao trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, hắn cúi đầu xuống lặng lặng trầm tư. Qua rất lâu sau đó mới lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Nói thí dụ đi. Vu Quý Giao giờ này khắc này cũng đã học thông minh, hắn biết không quan tâm chính mình đưa ra dạng gì đại giới, tại Lục Xuyên xem ra cũng là không đủ. Nếu như là hoàng quyền đâu? Lục Xuyên nhìn xem trước mặt Vu Quý Giao. Ngươi để chúng ta dư ra giao ra hoàng quyền. Lúc này Vu Quý Giao lông mày sâu đậm nhíu lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ngươi có biết hay không, vị trí này bất kể là ai ngồi đều là giống nhau, cho dù là ngươi có một ngày thật sự làm được trên vị trí này, ngươi liền dám khẳng định mình nhất định lại so với ta làm được càng tốt sao? Lục Xuyên nhưng là lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, kỳ thực ngươi đã làm được rất khá, nếu như nói phóng tới một cái so ra mà nói tương đối bình thường triều đại, ngươi tuyệt đối coi là một đời minh quân. Lục Xuyên hướng về phía trước mặt Vu Quý Giao dựng lên một cây ngón tay cái. Nhưng mà, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta có biện pháp để cho thiên hạ này hết thảy mọi người ăn no mặc ấm, cái này cần thời gian rất dài, hơn nữa cần phân hóa trong tay ngươi quyền hạn. Không chỉ là trong tay ngươi quyền hạn. Lục Xuyên trầm ngâm phút chốc. Vào giờ phút này, tất nhiên Vu Quý Giao đã lựa chọn nói rõ ngọn ngành, như vậy Lục Xuyên cũng không có cái gì tất yếu giấu giếm. Đem trong lòng mình ý nghĩ, trong đầu suy tính hết thảy toàn bộ nói ra hết, bao quát chính mình trước đây một chút tư tưởng. Cho nên nói, ngươi muốn chẳng qua là hoàng quyền mà không phải hoàng gia. Vu Quý Giao cũng là vô cùng thông minh, cơ hồ là tại thời gian rất ngắn bên trong liền đã hiểu rõ Lục Xuyên ý nghĩ, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói tiếp. Bất quá, điều này có thể sao? Muốn bình thường vững vàng quá độ, có thể cần một chút phiền toái, nhưng mà đây cũng không phải là đặc biệt gì chuyện khó khăn. Lục Xuyên gật gật đầu. Tại trước mặt tuyệt đối vũ lực, những thứ khác tất cả đều là vô ích. Ngươi có biết hay không, trên thế giới này, kỳ thực có rất nhiều người đều muốn quấy lộng mưa gió. Ta không xác định ngươi có phải hay không một cái trong đó, nhưng mà trực giác nói cho ta biết ngươi không phải. Vu Quý Giao hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, dường như là muốn từ Lục Xuyên động tác cùng trong thần thái phân biệt ra được sâu trong nội tâm hắn ý nghĩ. Lục Xuyên ngược lại là vô cùng thản nhiên. Ta chưa bao giờ kiêng kỵ đàm luận dã tâm của mình, trong thiên hạ có thể lưu được ở của ta cũng không có nhiều người. Lục Xuyên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn trước mặt Vu Quý Giao, dừng một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng, nếu như ta muốn chết liều chết mà nói, các ngươi có lẽ có thể giết ta, nhưng mà chỉ cần ta muốn đi, như vậy trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể vây được ta. Tuyệt đối vũ lực cho Lục Xuyên mang đến tuyệt đối tự tin. Lục Xuyên cũng không che giấu, vô cùng tinh táo nhìn xem trước mặt Vu Quý Giao. Vu Quý Giao suy tư phút chốc, ngay sau đó gật đầu một cái. Điểm này ta là tin tưởng. Bất quá ngươi xác định chỉ cần ta dư ra nguyện ý giao ra hoàng quyền, hoặc có lẽ là đem bộ phận quyền hạn phân hóa ra ngoài, như vậy thì có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Lục Xuyên do dự rất lâu. Nói thật, ta không xác định. Gần sử hiện đại quá trình kỳ thực cũng không phải rất mạnh, trên thế giới này có hoàn mỹ quy định sao? Có lẽ là không có. Hơn nữa, người tham niệm là vô hạn. Cho dù là hiện nay Lục Xuyên nghĩ hết biện pháp thúc đẩy một lần này cải cách, nhưng mà đợi đến tương lai thời điểm, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người bởi vì dã tâm đi dẫm lên vết xe đổ. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy đều cũng không mới mẻ. Ngươi thật sự cho là những cái kia thượng vị giả cần chính là tốt sinh hoạt? Cũng không phải, bọn hắn cần chẳng qua là loại kia cao cao tại thượng vinh hạnh đặc biệt. Bọn hắn ưa thích đứng tại chỗ cao quan sát bình dân. Bọn hắn ưa thích hướng về phía bình dân sinh hoạt đi bình phẩm từ đầu đến chân. Giống như là chúng ta còn trẻ thời điểm, luôn yêu thích cầm một cây gậy đi đùa con kiến, nhìn xem con kiến vây quanh loạn chuyển bộ dáng. Chẳng qua là một loại niềm vui thú mà thôi. Chỉ có điều loại này niềm vui thú vô cùng khó mà tìm kiếm. Lục Xuyên để cho Quý Giao chỉ đường đi là quân chủ lập hiến. Trên thực tế, Lục Xuyên vốn là muốn đi xã hội, nhưng mà không có cách nào, tại cái này phía trên phong kiến vương triều, muốn có một loại quy định, chiếu cố cả hai, quân chủ lập hiến ngược lại là một loại so ra mà nói tương đối chân nhắn phương thức, không cần đi qua đại quy mô tử vong, đồng thời cũng không cần có quá lớn biến đổi. Một hồi từ trên xuống dưới tiến hành thay đổi, có lẽ thì có thể làm cho thế giới này biến hóa rất nhiều. Ta không biết phải nên làm như thế nào. Lúc này Vu Quý Giao trong lúc đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt Lục Xuyên, dừng một chút sau đó mới nói tiếp, cho nên nói ta cần ngươi. Ta còn cần đi một chuyến Tịnh Châu. Ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn là biết rõ, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta sẽ cho ngươi lưu lại một thiên tổng cương, trong thời gian kế tiếp, ngươi có thể nhìn xem cái này một phần tổng cương chậm rãi phổ biến. Phải chăng thay đổi, phải chăng biến đổi, cũng là xem chính ngươi. Nói đến đây, Lục Xuyên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn trước mặt Vu Quý Giao. Ta chẳng qua là cho ngươi cung cấp một con đường. Lục Xuyên âm thanh rất nhẹ, mà Vu Quý Giao nhưng là cười khổ một tiếng, ngươi thật sự có cho ta lựa chọn con đường sao? Có lẽ vậy. Lục Xuyên lắc đầu, có thể nghe được Vu Quý Giao trong lời nói cay đắng. Trầm ngâm sau một lát mới nói tiếp, chỉ là nhiều khi chúng ta cũng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Mặc kệ ngươi đẩy không phổ biến, cũng đỡ không nổi ta sau đó muốn việc làm. Cho nên nói ngươi kỳ thực không phải giúp ta. Tại Quý Giao ở thời điểm này dường như là hiểu rồi cái gì. Đối với ngươi mà nói, ngươi làm sự tình mới là trọng yếu nhất. Ngươi muốn để toàn thế giới cái gì cũng về đến nơi đây, ngươi muốn thiết lập một cái rất lớn trật tự. Một cái thủ cựu vương triều là không có cách nào trèo chống ngươi làm những chuyện này. Tại ngươi thôi động phía dưới, cho dù là ta không muốn thay đổi, cũng có rất nhiều người nguyện ý trở thành lần này thay đổi chủ lực. Thế giới này cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết người thông minh. Tại Quý Giao mở miệng, cũng cảm ơn ngươi, cho đại hạ một cái thể diện.